Không lâu sau, ước chừng khoảng 10 phút, Doãn Khoáng liền mở choàng hai mắt. Ánh mắt sung huyết tràn đầy thô bạo kia làm Tiền Thiến Thiến đang rửa sạch vết máu cho hắn phải sợ hãi kêu lên một tiếng. Đây là nơi nào? Doãn Khoáng muốn ngồi dậy nhưng đau đớn khắp toàn thân làm hắn mất khả năng chi phối với cơ thể. Khi thấy Tiền Thiến Thiến, nhận ra là người mình, thô bạo nóng nảy trong mắt hắn mới dần tiêu tán. Trên xe, Tiền Thiến Thiến trả lời một câu, sau đó nói với Lê Sương Mục. Lê cậu ấy. Doãn Khoáng tỉnh rồi. Lê Sương Mục cố gắng quay đầu, nở nụ cười mịn. Này, thằng lõi cậu biểu hiện tốt lắm đấy. Lời này của Lê Sương Mục là thật tâm, dù sao một người bình thường mà thể hiện được như vậy thật sự rất khó. Vừa nói, hắn vừa ném cho Tiền Thiến Thiến một chiếc bánh bao vừa lạnh vừa cứng rồi nói với Doãn Khoáng. Đây là cái bánh bao bí chế cho cũng không thèm cuối cùng, ăn nó đi. Tiền Thiến Thiến xé nhỏ chiếc bánh bao, đút từng chút một cho Doãn Khoáng ăn. Nhắc nhở, bạn đang dùng bánh bao bí chế chó cũng không thèm, lập tức khôi phục 3 điểm sinh mệnh, mỗi giây khôi phục 1 điểm sinh mệnh, kéo dài 3 giây. Bánh bao vừa trôi xuống cổ họng, Doãn Khoáng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy xuôi trong thực quản, sau đó nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân. Hơn nữa, hắn cảm giác được rõ ràng, dòng nước ấm đó tụ tập nhiều ở vết thương trên phần lưng và lòng bàn tay. Gần như có thể dùng mắt thường theo dõi, mấy vết thương loét máu to bằng lòng bàn tay đang bắt đầu khép lại, từ đó chuyển tới cảm giác tê ngứa. Doãn Khoáng ngạc nhiên không dứt, nói tự đáy lòng. Cảm ơn. Giờ phút này, hắn thậm chí còn không muốn nhớ lại tất cả mấy chuyện vừa xảy ra, bởi vì những thứ đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Một miếng bánh bao xuống bụng, sinh mệnh được bổ sung 6 điểm, cộng thêm hiệu quả của băng vải cầm máu, sinh mệnh của hắn khôi phục đến 15 điểm. Dĩ nhiên, điều này cũng là vì lượng máu vốn có của hắn cũng không nhiều lắm. Lấy lại chút sức lực, Doãn Khoáng lồm cồm bò dậy, đột nhiên lại sờ tay vào một đám lông mượt mà. Hắn quay đầu nhìn lại, dưới tay hắn chính là chú chó dẫn đường mà gì. Nó chết rồi. Doãn Khoáng mở to mắt. Lê Sương Mục vội vàng giải thích. Chưa chết đâu, chỉ bị gây mê thôi. Nó không muốn rời chủ mình cho nên chỉ còn cách dùng phương pháp đó. Nói xong, Lê Sương Mục ngừng một chút mới tiếp tục. Cậu đã tỉnh, vậy chúng ta sẽ nói về phần thưởng của nhiệm vụ này. Khổ sở đến suýt chút nữa mất cả mạng nhưng rốt cục thì chúng ta cũng đã thắng rồi, mặc dù chỉ mang tính chất tạm thời. Nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ, Lê Sương Mục không khỏi kích động ra mặt, hiển nhiên mà mong đợi vào phần. Phần thưởng nhiệm vụ? Là cái gì? Cả người Doãn Khoáng rung lên, hỏi. Vương Ninh cũng quay đầu lại nói. Bọn tôi cũng có biết đâu, đang chờ cậu tỉnh lại đây. Hiệu trưởng mặc định chúng ta là một tiểu đội lâm thời cho nên mỗi một thành viên trong đội đều phải trả nhiệm vụ thì ông ấy mới chịu nhả phần thưởng ra. Doãn Khoáng, cậu mở bảng tin tức của cậu ra, sau đó ấn vào trả nhiệm vụ đi. Vương Ninh kích động nói, có chút khẩn cấp. Doãn Khoáng ngẩn người, vội vàng mở bảng tin tức ra. Dĩ nhiên, mặc dù rất vội vàng nhưng hắn cũng không ngốc đến nỗi chia sẻ toàn bộ ra cho mọi người coi, hắn chỉ gọi về hình thức chỉ mình tôi. Vương Ninh mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi khẽ thất vọng. Hắn rất muốn nhìn một chút xem thuộc tính của người này như thế nào, sao mà khi điên cuồng lên lại giống như một con dã thú khát máu. Đây chẳng lẽ là tư duy của người nắm giữ 7 điểm trí lực? Cho dù tâm tình không bình thường thì vẫn có thể giữ cho nội tâm tỉnh táo. Xem ra, mình phải nhìn lại tên Doãn Khoáng này một lần nữa. À còn, 7 điểm trí lực rốt cục đại biểu cho cái gì? Dường như ngay cả học trưởng Hùng Bá cũng nhìn cậu ta với cặp mắt khác biệt. Lại nói tới Doãn Khoáng, khi mở bảng tin tức ra, liền thấy cái bảng số 84.0 xuất hiện thông tin. Tin tức nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn tàng, cứu vớt chú chó mà gì? Độ khó 3. Yêu cầu, chó dẫn đường còn sống là thành công, chó dẫn đường chết là thất bại. Phần thưởng 3. Trừng phạt thất bại, 0. Độ hoàn thành, 74%. Trạng thái, có thể trả. Nhắc nhở, nhiệm vụ này mặc nhận đoàn đội tạm thời. Thành viên đoàn đội bao gồm Lê Sương Mục, Doãn Khoáng, Tăng Phi, Vương Linh, Tiền Thiên Thiến. Tất cả các thành viên phải trả nhiệm vụ thì mới có thể nhận thưởng, đội viên trong đội tử vong có thể loại trừ. Phần thưởng chia thành phần thưởng chính và phần thưởng cống hiến. Phần thưởng chính là toàn bộ đội viên cùng chung hưởng. Phần thưởng cống hiến dựa theo cống hiến lớn nhỏ của thành viên trong đội mà chia thưởng. Có trả nhiệm vụ hay không? Có không? Doãn Khoáng đưa ngón tay ấn vào chữ có. Gần như cùng một lúc, toàn bộ đoàn đội đều nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, 5 người trong tiểu đội tạm thời đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng cứu vớt cho dẫn đường mà gì. Nhắc nhở, hiện tại sẽ phát phần thưởng nhiệm vụ, có thể lựa chọn nhắc nhở bằng tiếng nói hoặc bằng văn tự. Mời lựa chọn. Người khác chọn ra sao Doãn Khoáng không biết, bản thân hắn lựa chọn là văn tự. Nói thật, hắn không yêu thích gì cái thanh âm không ra nam nữ kia của hiệu trưởng. Bảng tin tức nhiệm vụ nhanh chóng xuất hiện tin tức như sau. Phần thưởng chính: thưởng 500 học điểm, 2 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp F. Bạn thu được giọt máu trái tim của chú chó Maji. Bạn thu được danh hiệu phụ trợ vui vẻ giúp người, mị lực 2. Phần thưởng cống hiến: thưởng 100 học điểm. Bạn thu được thập tự giá tín ngưỡng bằng bạc. Chỉ có mấy thứ này thôi sao? Hết rồi à? Doãn Khoáng ngạc nhiên, sau đó lửa giận bùng lên không thể áp chế. Thế này mà gọi là phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn tàng à? Lê Sương Mục hỏi. Sao vậy? Cậu chê ý ta? Doãn Khoáng tức giận nói. Chẳng lẽ rất nhiều? 500 học điểm, chỉ đủ mua 2 khẩu súng lục Ghost cộng thêm mấy cái bánh bao chó cũng chẳng thèm. Nếu như tính toán theo tình huống bình thường thì chính xác là như vậy, nhưng mà... Vương Ninh lại cười nói. Doãn Khoáng, sao cậu không xem công hiệu của giọt máu trái tim đi rồi nói? Cậu nôn nóng như thế làm cái gì? Tăng Phi cười ha hả, nói. Lần này thật sự là lời to. Tiếp theo chỉ cần lấy được nguyên dịch tờ virus, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đề cao thực lực trong mấy mắt. Đáng giá, thực sự rất đáng giá. Lê Sương một cười ha hả một tiếng, nói: "Doãn Khoáng, cậu mau nhìn lại xem giọt máu kia có ích gì rồi mới nói." Doãn Khoáng vội gật đầu, mở giọt máu trái tim của chú chó mạ gì ra. "Vật phẩm, giọt máu trái tim của chú chó mạ gì?" Giới thiệu: "Máu tươi nóng hổi lấy ra từ trong tim của chú chó dẫn đường mạ gì. Nhận xét cấp bậc: cực kỳ hi hữu. Công hiệu: tiêm vào nguyên dịch tờ vi rút tinh khiết sẽ đề cao 30% tỷ lệ thu được biến dị tờ vi rút cường hóa người máy, 20% tỷ lệ biến dị tờ vi rút hoàn mỹ. Tiêm vào sinh vật nhiễm tờ vi rút sẽ trung hòa tờ vi rút." Đánh giá: tạo hóa thần kỳ như thế. Nó sáng tạo ra tờ vi rút cường đại, đồng thời cũng sáng tạo ra con chó này. Nhìn nội dung bên trên, Doãn Khoáng há to mồm. Đây là phần thưởng quan trọng nhất của nhiệm vụ ẩn tàng. Nhất thời, Doãn Khoáng cũng không biết nên đánh giá phần thưởng này thế nào. Tốt hay là không tốt? Vương Ninh lại cười nói: "Sao rồi? Cậu còn cho rằng phần thưởng của nhiệm vụ này keo kiệt nữa không?" Doãn Khoáng suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng điều kiện tiên quyết là trên tay chúng ta phải có tờ vi rút tinh khiết. Vật này chỉ có công ty Umbơ Dẻo Lạ và Enji là con gái của Ảt Phật mới có. Công ty Umbơ Dẻo Lạ thì đừng nói tới nữa, vậy còn lại, chẳng lẽ chúng ta sẽ vì tờ vi rút tinh khiết mà đi sát hại một cô bé?" Thì Tăng Phi liền biến sắc mặt. Đáy mắt Lê Sương Mộc xuất hiện sự giãy giụa. Tiền Tiến Tiến thì trực tiếp kích động lắc đầu. Còn Vương Ninh lại cười nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Có đồ quý trong tay mà không thể dùng, thế thì phần thưởng này còn ý nghĩa gì nữa?" Doãn Khoáng lắc đầu nói: "Cứ cho là lựa chọn cách vứt bỏ lương tâm đi, nhưng ai nói rằng giết Angela sẽ dễ? Đừng quên, phần thưởng khi giết chết Angela, ngoại trừ huyết thanh tờ vi rút ra còn có 2000 học điểm, 10 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp D. Phần thưởng thế này còn hậu hĩnh hơn cả nữ chính Alins. Chẳng lẽ các cậu nghĩ là hiệu trưởng có lòng tốt tặng không cho chúng ta sao?" Nụ cười trên môi Lê Sương Mục đã sớm tắt ấm, lòng đầy phiền não. Hắn vẫn không cam lòng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Khổ cực như thế mới kiếm được phần thưởng lại không thể dùng tới. Thế này có khác gì theo đuổi gái đẹp 3 năm, rốt cục cô ta đồng ý đi thuê phòng với anh. Nhưng mà chạy một vòng khắp thành phố lại không tìm được cái phòng trống nào, tiểu đệ nén thế này buồn bực cỡ nào." Sắc mặt của Tăng Phi và Vương Ninh cũng trầm xuống, chỉ có Tiền Thiến Thiến dường như là không để ý chút nào. Doãn Khoáng suy nghĩ một chút, nói: "Không biết chỗ hiệu trưởng có cho đổi huyết thanh tờ vi rút tinh khiết không?" Nghe hắn nói như thế, ba nam sinh còn lại chợt sáng mắt lên. Vương Ninh đập tay, hưng phấn nói: "Ơ nhỉ, làm sao mình lại không nghĩ tới chứ? Đợi khi tìm được học trưởng Hùng Bá thì hỏi xem hắn có thể đổi ra một ít tờ vi rút tinh khiết không." Doãn Khoáng nói: "Điều tôi lo lắng là cho dù có cái để đổi thì giá tiền cũng siêu quý giá, vượt mức chúng ta có thể chi trả. Riêng cái độ khó nhiệm vụ thu nhận tờ vi rút cũng đã cao đến vậy, có thể tưởng tượng được tờ vi rút đúng là phương pháp tăng cường thực lực nhanh chóng, hơn nữa theo mô tả trong phim thì T có khả năng tiến hóa vô hạn. Mọi người nói xem, chuyện tốt như thế, hiệu trưởng làm gì có khả năng cho không? Hơn nữa, tôi còn lo tờ vi rút đổi ở chỗ hiệu trưởng có tỷ lệ chẳng cao là bao, cho dù cộng thêm 30% cũng không chắc đã thành công. Một khi thất bại, chẳng lẽ lại phải dùng giọt máu trái tim vất vả lắm mới có được kia đi trung hòa tờ vi rút đổi bằng học điểm quý giá. Mọi người cứ thử nghĩ lại xem tôi nói có sai gì không?" Lê Sương một cười khổ một tiếng, nói thầm trong lòng: "Không hổ là người có 7 điểm trí lực, phân tích đầy đủ toàn diện như thế. Hơn nữa còn gần như không thể phản bác, sợ rằng sự thật cũng không khác điều hắn phân tích là mấy. Thế, theo lý giải của cậu thì đây liệu có phải hiệu trưởng đang ép chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ giết chết NG là kia không?" Vương Ninh hỏi. "Còn cả nhiệm vụ giết chết Alice nữa." Tăng Phi bổ sung. Doãn Khoáng cười khổ. "Tôi đoán, có lẽ là ý đó." Chương 24, giao dịch điên cuồng. Bộ chỉ huy lâm thời của công ty Ủ Mỡ Dẻo Lạ. Tổng quản lý của công ty Ủ Mẹ Tờ Éo Lạ tại thành phố Giác Cùn đang tức giận ra mặt. Ông ta rút chiếc thai nghe vô tuyến ra ném xuống đất, giơ chân dầm nát. Ông ta túi người xuống, ánh mắt âm lãnh như rắn độc nhìn vào màn hình trước mắt. Trên màn ảnh rõ ràng là đội trưởng đội lính sở Tạt Nicolas, cùng với ba người lính còn sống sót phốt, rất, mọ gì ý. Đường đường là lính tinh nhuệ sở Tạt, lại bị mấy đứa du học sinh Trung Quốc đánh cho chật vật như vậy, cộng cả đội trưởng trong đó mà còn mỗi 4 người sống sót. Hành động lần khiến tổng quản lý vô cùng thất vọng. Ông ta không biết nên dùng từ gì để hình dung cái đội tinh nhuệ này nữa, cho nên ông ta rất dứt khoát lựa chọn buông tay. Nhìn hình ảnh đám người Nicolas biến mất trong đêm tối, ông ta cười lạnh một tiếng. Một đám phế vật ngay cả zombie cũng không bằng. Cũng tốt, giúp mình tiết kiệm được một khoản tiền thuê không rẻ. Dùng số tiền này, mình có thể nghiên cứu ra những thứ có giá trị hơn so với chúng. Thưa sếp, một kỹ thuật viên tóc vàng xinh đẹp gợi cảm nói. Chúng ta phát hiện ra một số thứ thú vị. Tổng quản lý hỏi. Tìm được cả Linh à? Không phải, mời sếp cứ tới xem sẽ rõ. Người đẹp tóc vàng nói. Tổng quản lý cao mày, nhìn màn hình một cái. Đầu lông mày vốn vẫn nhíu chặt đột nhiên giãn ra nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng sâu thẳm. Ông ta cười nói. Cô nói rất đúng, quả thật vô cùng thú vị. Nhận lấy đi, người bạn Trung Quốc của chúng ta dường như muốn nói chuyện. Doãn Khoáng, cậu chắc cậu sẽ làm thế sao? Cái này quá điên cuồng rồi. Tăng Phi hồi tưởng lại kế hoạch Doãn Khoáng vừa mới nói, hắn cảm thấy toàn thân nổi da gà. Doãn Khoáng lắc đầu, rất chân thành nói. Sửa lại một chút, không phải tôi mà là chúng ta. Tôi đã đưa ra một kế hoạch cho mọi người, chấp nhận làm hay không thì tùy. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất lớn, kế hoạch một mũi tên hạ hai chim quá tuyệt. Dĩ nhiên, không thể thiếu mạo hiểm trong đó, nhưng phải nhớ muốn có thu hoạch thì nhất định phải gánh chịu nguy hiểm. Các cậu suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện là như vậy. Lúc trước, khi mà bốn nam sinh vẫn còn đang suy tư làm sao để lấy được nguyên dịch tờ virus, Doãn Khoáng đột nhiên nhìn về phía chú chó dẫn đường Mạ Dị đang nằm trong lồng. Sau đó, một kế hoạch lớn mật tuyệt đối có thể xưng là điên cuồng hiện lên trong đầu hắn. Ngay cả chính bản thân hắn cũng bị kế hoạch của mình dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà dựa theo thực tế, Doãn Khoáng không thể không thừa nhận, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể có được nguyên dịch tờ virus, lại vừa có thể tiêu trừ tai họa ngầm núp trong bóng tối, thật sự có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Dĩ nhiên, nguy hiểm phải gánh chịu cũng to lớn vô cùng. Nhưng mà vì sống sót, nguy hiểm một chút đã hề gì. Doãn Khoáng không muốn chết, càng không muốn mất đi 10 năm tuổi thọ một cách vô nghĩa. Cho dù thế nào, hắn cũng muốn chơi một trận, mặc kệ đến cuối có thể thất bại hắn cũng không oán hận. Cho nên hắn cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng đưa ra kế hoạch của mình. Tôi có một kế hoạch không tệ. Các cậu có muốn nghe không? Doãn Khoáng điều chỉnh giọng điệu, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất chậm rãi nói. Lê Sương Mục hỏi. Cậu nói cậu có biện pháp thu được nguyên dịch tờ vi rút tinh khiết. Lái xe Tăng Phi và Vương Ninh bên cạnh hắn không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Doãn Khoáng. Tăng Phi đưa mắt nhìn tình huống chung quanh một lát rồi dừng xe ở giữa đường. Không còn cách nào, cường hóa tờ vi rút có sự hấp dẫn quá lớn với Tăng Phi, Vương Ninh và Lê Sương Mục. Nói không khách khí, chỉ cần có được thứ đó thì có nghĩa là bọn họ có tư cách đặt chân vững chắc ở đại học. Trong tương lai rất dài, bọn họ có thể vượt lên đầu những người khác. Loại hấp dẫn thế này, sao mà to lớn? Là kế hoạch gì vậy? Nói nghe chút đi. Vương Ninh nói. Giờ phút này, ngay cả Vương Ninh cũng phải bội phục đầu óc của Doãn Khoáng, lúc này mà vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Dĩ nhiên, kế hoạch của cậu ta có thực dụng hay không tạm thời chưa nói tới. Doãn Khoáng chỉ cái lồng phía sau, không quanh co lòng vòng, trực tiếp gần từng chữ. Dùng con chó này, đổi nguyên dịch tờ vi rút với công ty ủ mỡ dẻo lạ. Hít. Tăng Phi hít một hơi lạnh. Cậu điên à? Giao dịch với công ty ủ mỡ dẻo lạ, cậu không muốn sống nữa sao? Con quái vật lớn kia làm sao chúng ta có thể dây nổi? Chính là thế, nhìn chung trong rẻ xì đèn đệm hiệu. Cho dù là phim hay game thì công ty ủm bờ dẻo lạ đều là một con quái vật lớn. Trong thế giới này, nó là công ty có lực ảnh hưởng sâu rộng nhất, thực lực mạnh mẽ đến độ khiến người ta phải giận sôi gan, và nó cũng điên cuồng khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Xem rẻ xì đèn đệm hiệu 4 sẽ rõ, toàn bộ thế giới cũng bị nó phá hủy. Giao dịch với công ty được tạo bởi một đám tâm thần như thế, nói thật, cảm giác an toàn gần như không có. Kính nể vừa mới dâng lên trong lòng Vương Ninh nháy mắt lại tiêu tán, ánh mắt hắn nhìn Doãn Khoáng không khác gì đang nhìn một kẻ ngốc. Còn Lê Sương Mục cũng không đánh giá gì quá sớm, chỉ nói: "Doãn Khoáng, nói ra lý do của cậu đi." Doãn Khoáng nói: "Tôi phân tích như vậy, nếu công ty ủm bờ dẻo lạ đã phái lính tinh nhuệ ra bắt Mạ Dị thì khẳng định là họ có chút hứng thú với nó. Nhưng nếu chúng ta cẩn thận phân tích sẽ phát hiện, thật ra thì công ty ủm bờ dẻo lạ cũng không quá mức coi trọng Mạ Dị, nếu không họ sẽ hạ lệnh quyết tử, dù có chết cũng phải bắt Mạ Dị về. Nhớ lại xem, khi giao thủ với chúng ta, đội lính đó có cơ hội lớn để bắt Mạ Dị về nhưng bọn họ không làm vậy. Điều này là vì sao?" Vương Ninh nói: "Ý cậu là công ty ủm bờ dẻo là chỉ cảm thấy hứng thú với Mạ Dị thôi nhưng không lên tới trình độ không có không được." "Không." Doãn Khoáng nói. "Trong mắt tôi, tổng quản lý công ty ủm bờ dẻo là cũng không biết ý nghĩa thật sự của Mạ Dị vậy nên ông ta chỉ cảm thấy hứng thú. Thế nếu như chúng ta để cho ông ta hiểu rõ giá trị của con chó này thì sao? Các cậu nói đi, bọn họ có đồng ý giao dịch với chúng ta không? Nhưng Mạ Dị có giá trị gì? Đáng giá để công ty ủm bờ dẻo là giao dịch với chúng ta sao?" Tăng Phi hỏi. "Ôi mình ngu quá." Lê Sương Mục đột nhiên vỗ đầu, nói. "Máu của con chó này, nó chẳng những có thể nâng cao tỷ lệ cường hóa tờ virus, thậm chí còn trung hòa tờ virus cho sinh vật bị lây nhiễm. Các cậu nói xem, giá trị của nó như thế nào? Giá trị liên thành đấy. Nếu như công ty ủm bờ dẻo lạ biết rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ nổi điên. Tuyệt đối sẽ như thế. Một công ty tận sức nghiên cứu và sáng tạo vũ khí sinh học tờ virus, sau khi biết được giá trị của Mạ Dị, có thể tưởng được bọn họ sẽ điên cuồng đến cỡ nào." Tăng Phi và Vương Ninh cũng dần phản ứng lại, bọn họ đều kích động tới đỏ bừng cả mặt. "Đúng thế, đúng thế." Vương Ninh hưng phấn nói. "Tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Ngu thật, đạo lý đơn giản đến thế mà nghĩ mãi không ra. Công ty ủm bờ dẻo là chắc chắn sẽ nổi điên vì con chó này." Lê Sương Mục đột nhiên hỏi. "Nhưng mà, Doãn Khoáng, cậu đã nghĩ tới điều này chưa? Nếu như công ty ủm bờ dẻo là biết được giá trị của con chó, cậu cho là bằng với thực lực của bọn họ, họ sẽ đồng ý giao dịch với chúng ta sao? Chỉ sợ, bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn tới chiếm đoạt. Thậm chí, còn dùng cả nợ mẹ xịt mặt vốn để đối phó với Alins về đối phó với chúng ta. Đây chính là nguy hiểm chúng ta phải gánh chịu." Doãn Khoáng nói. "Không trải qua phong ba thì làm sao thấy được cầu vồng? Chỉ nói mồm thì làm sao lấy được thành công? Hơn nữa, thu hoạch nguyên dịch tờ vi rút chẳng qua chỉ là một trong số các mục đích của chúng ta thôi. Còn một mục đích nữa, đó là lợi dụng công ty ủm bờ dẻo lạ để đối phó với đám lính chạy thoát kia." "Cái gì? Điên rồi, Doãn Khoáng cậu điên thật rồi." Vương Ninh nói. "Đây căn bản là đi tìm chết. Mặc dù tôi cũng thích mạo hiểm nhưng tôi cũng không ngu đến độ đâm đầu vào chỗ chết. Xin lỗi, tôi không tán thành kế hoạch của cậu." Lê Sương Mục nói. "Vương Ninh, cậu đừng vội kết luận. Cậu nghe Doãn Khoáng nói ý nghĩ cụ thể trước đã rồi đưa ra quyết định cũng không muộn." "Doãn Khoáng, cậu nói tiếp đi." Tăng Phi gật đầu. Hắn cảm thấy, với bộ óc của Doãn Khoáng, không thể làm chuyện bắn tên không trúng đích được. Doãn Khoáng nói, chưa nói đến việc làm thế nào để đối phó với bọn họ. Trước hết hay nói về việc cho dù chúng ta không đối phó với bọn họ, các cậu cho rằng họ cũng bỏ qua cho chúng ta sao? Các cậu tự tin có thể sống sót dưới họng súng của bọn họ à? Đừng quên, bọn họ bây giờ đang ở chỗ tối, mà chúng ta lại ở ngoài sáng. Trước sau gì cũng chết, còn không bằng đánh cược một phen, có thể mở một con đường máu. Vương Ninh đảo mắt, trầm mặc không nói gì. Thực ra, hắn căn bản không sợ đám lính kia đuổi giết. Vương Ninh tự tin, hắn mà che giấu đi thì chẳng mấy ai có thể tìm được hắn cả. Cho nên, từ trong lòng hắn đã không muốn tán thành với kế hoạch của Doãn Khoáng. Nhưng mà hắn lại khẩn cấp muốn có nguyên dịch tờ virus, cho nên hắn đang cân nhắc được mất. Còn Tăng Phi và Lê Sương Mục thì hơi động tâm. Như lời Doãn Khoáng vừa nói, dù sao cũng là chết, còn không bằng đánh cược một phen. Cho nên, kế hoạch của tôi là dùng mạ gì trao đổi nguyên dịch tờ virus. Đồng thời để công ty Umber Dẻo là tạm thời hiệp trợ cho chúng ta, cung cấp vũ khí và tình báo về nhóm lính đánh thuê. Đừng quên, cả thành phố Giặc Cún đều nằm trong tầm kiểm soát của công ty Umber Dẻo là, có họ báo tin kịp thời, chúng ta nắm chắc 8 phần có thể tiêu diệt đám lính đó. Nhưng mà Tăng Phi không nhịn được nói. Bọn họ là người của công ty Umber Dẻo là. Lê Sương Mục lắc đầu nói. Không. Các cậu không phát hiện ra sao, bọn họ chỉ là lính đánh thuê được công ty Umber Dẻo là thuê về. Nếu như bọn họ vẫn giữ vững hợp đồng như trước là tốt nhất, chúng ta có thể để công ty Umber Dẻo là ra mặt ngăn cản họ trả thù. Nếu bọn họ và công ty Umber Dẻo là trở mặt, như vậy dựa vào sự trợ giúp của công ty Umber Dẻo là, chúng ta có khả năng rút được cái đinh trong mắt này. Trên đó chính là nguyên do của chuyện này. Dựa theo lời của Tăng Phi thì, cuộc giao dịch này thật vô cùng điên cuồng. Chương 25, thật ra thì tôi không phải là người tốt. Đôi mắt sáng ngời của Doan Khoáng quét qua Lê Sương Mục, Vương Ninh và Tăng Phi, lại nói lần nữa. Tôi vẫn nói câu kia, kế hoạch tôi đã đưa ra, chấp nhận hay không là chuyện của các cậu. Dù sao tôi nhất định phải làm vậy. Doan Khoáng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như các cậu không muốn, tôi nguyện dùng tất cả học điểm và điểm đánh giá tổng hợp của mình tới đổi con chó này. Dù sao, các cậu đã lấy được máu của Mạ Di, nó đã mất giá trị với các cậu. Sao lại mất giá trị? Vương Ninh hỏi. Lê Sương Mục nhìn Vương Ninh một cái, ánh mắt hắn khẽ nhau lại, nói một cách đương nhiên. Dĩ nhiên là mất giá trị rồi. Cậu cho rằng hiệu trưởng tốt bụng đưa một món quà lớn cho chúng ta hay sao? Nếu thế thì ông ta cũng không trực tiếp cho chúng ta máu của Mạ Di mà để chúng ta tự đi rút lấy. Con chó này đã không còn giá trị với chúng ta nữa, nhưng với công ty Umber Dẻo Lạ, nó lại có giá trị nghiên cứu lớn. Vương Ninh chợt hiểu ra, gật đầu. Sao rồi? Có làm không? Doãn Khoáng hỏi tiếp. Từ khi nhận phần thưởng nhiệm vụ đến giờ, Doãn Khoáng dường như cảm thấy được luồng sát ý đuổi sát phía sau lưng. Có lẽ chỉ mấy phút nữa thôi hắn sẽ bị đội lính điên cuồng vì mất đi đồng đội kia tìm được và bắn chết, hắn không muốn dừng lại một chút nào. Tăng Phi không nhịn được hỏi. Doãn Khoáng, tại sao cậu nhất định phải đối phó với đám lính kia? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ tạo thành uy hiếp với chúng ta thôi sao? Không phải uy hiếp, họ nhất định sẽ giết chúng ta, để báo thù cho những chiến hữu đã chết. Doãn Khoáng nói. Trừ khi chúng ta có thể sớm tìm được học trưởng Hùng Bá, để lôi anh ta ra làm bia đỡ đạn. Đây có thể coi như kế tạm thời giải vây khốn. Nhưng các cậu đừng quên, học trưởng Hùng Bá là nhân vật còn khó dây hơn cả đám lính kia. Đắc tội với đám lính đó, chúng ta chỉ cần sống hết trường cảnh này là được, nhưng mà đắc tội với học trưởng Hùng Bá. Chán Tăng Phi và Vương Ninh đều chạy ra mồ hôi lạnh. Tăng Phi lại càng cảm thấy sợ hãi vì ý tưởng muốn kéo Hùng Bá ra làm bia đỡ đạn của mình. Hiển nhiên, họ đã thừa nhận phỏng đoán của Doãn Khoáng. Mặt khác, nếu như các cậu thật không muốn, chỉ cần các cậu giao mạ gì cho tôi, đợi tôi tìm được nguyên dịch tê, tôi cũng cho các cậu một phần. Cho dù tôi thất bại, các cậu cũng không có bất kỳ một tổn thất nào, nhưng nếu như tôi thành công, các cậu có thể lấy được một phần nguyên dịch tờ vi rút tinh khiết. Thế nào? Tăng Phi và Vương Ninh liếc nhìn nhau một cái, trong mắt họ, Doãn Khoáng thật sự điên rồi. Vương Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng nói. Xin lỗi, tôi vẫn quyết định rút lui. Con chó kia cậu cứ lấy đi, nếu cậu thành công, tôi cũng không cần cậu phải đưa nguyên dịch tê cho tôi, dù sao đây cũng là thứ cậu cố gắng lắm mới đoạt được. Tăng Phi thở dài nói. Xin lỗi, Doãn Khoáng. Tôi mệt lắm rồi. Cho nên, mặc dù kế hoạch của cậu có tính khả thi rất cao nhưng nó lại liên quan tới công ty Umber Dẻo Lạ. Loại cục diện này vốn không phải thứ chúng ta có thể nắm trong tay. Cuối cùng, Doãn Khoáng nhìn về phía Lê Sương Mục. Lê Sương Mục vẫn không nói gì, Tiền Thiến Thiến lại giành nói trước. Lê! Sương Mục, đừng đi, kế hoạch này thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa cô nhìn về phía Doãn Khoáng. Hơn nữa không phải có cậu ta đi hấp dẫn sự chú ý của đội lính kia hay sao? Như vậy chúng ta sẽ an toàn, không cần thiết phải mạo hiểm. Những lời này, cô chỉ yên lặng nói trong lòng. Mặc dù Tiền Thiến Thiến không nói ra nhưng đám người Vương Ninh cũng hiểu được ý của cô. Đúng thế, nếu Doãn Khoáng quyết định tính kế đám lính kia, cho dù hắn thành công hay thất bại đều không hề có chỗ xấu nào với bọn Vương Ninh. Thành công, đám lính bị hắn giải quyết, có thể diệt trừ một mối uy hiếp lớn. Thất bại, đám lính cũng bị Doãn Khoáng hấp dẫn, có thể tranh thủ thời gian cho bọn họ trốn đi. Vì vậy, đám người Tăng Phi vốn có chút do dự liền dứt khoát không tiếp thu kế hoạch của Doãn Khoáng. Còn Lê Sương Mục thì lại đăm chiêu nhìn Doãn Khoáng, trong lòng nghĩ ngợi, làm sao mình lại có cảm giác Doãn Khoáng không hy vọng có thêm người tham dự kế hoạch của cậu ta? Nếu không, cậu ta nhất định sẽ không nói ra như vậy. Mình tin với trí tuệ của cậu ta không thể không nghĩ rõ những liên quan lợi hại trong này. Mọi người lo lắng bị đám lính đánh lén, còn cậu ta thì lại giống như khẩn cấp muốn hấp dẫn sự chú ý của đám lính đó. Rốt cục thì cậu ta muốn làm gì? Nhất thời, Lê Sương Mục thật sự không biết nên lựa chọn ra sao. Doãn Khoáng hơi khẩn trương nhìn Lê Sương Mục. Không phải hy vọng Lê Sương Mục đồng ý, mà xác thực là hy vọng cậu ta cự tuyệt. Thời gian không còn nhiều rồi, Lê Sương Mục, cậu quyết định thế nào? Doãn Khoáng thúc giục. Lê Sương Mục lắc đầu, cười khổ. Cậu nhìn cái bộ dáng bây giờ của tôi xem, ngay cả sức giơ tay cũng không có, làm sao có thể cầm súng giết người nữa? Lời này chính là biến tướng của cự tuyệt rồi. Doãn Khoáng thở dài, cười khổ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể mỗi người một ngả. Doãn Khoáng. Tăng Phi hơi nóng nảy. Mặc dù hắn cũng sợ đám lính kia trả thù, nhưng hắn cũng không hy vọng lôi Doãn Khoáng ra làm bia đỡ đạn. Dù sao cũng là chiến hữu vừa kể vai chiến đấu, hắn hơi không đành lòng. Vương Ninh giành nói trước. Doãn Khoáng, cậu nên suy tính cẩn thận, đừng làm mấy chuyện điên rồ. Có rất nhiều phương pháp lấy tờ virus, mặc dù chưa chắc đã tinh khiết bằng công ty ủm mở dẻo lạ, nhưng có máu của Ma Di, tỷ lệ thu được cường hóa T cũng không thấp. Hơn nữa, đám lính kia chưa chắc có thể tìm được chúng ta, không cần phải mạo hiểm như vậy. Doãn Khoáng nhìn Vương Ninh một cái, sau đó nói. Vương Ninh, cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nhưng mà, tôi đã quyết định. Vương Ninh nhìn Doãn Khoáng, cuối cùng thở dài sâu kín, nói. Nếu cậu đã quyết tâm thế, tôi cũng không khuyên nữa. Cẩn thận đấy. Đây là quả lựu đạn tôi lấy được từ trên người đám lính, cậu cầm lấy đi, vào thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Cảm ơn. Doãn Khoáng cầm lấy quả lựu đạn. Vương Ninh nhìn hắn nhét lựu đạn vào túi quần, trong lòng thầm nói, nếu một mình mày muốn chết cũng đừng trách tao. Tăng Phi nói, ở chỗ tôi có một viên cứu chữa hiệu quả nhanh, có thể khôi phục 10 điểm sinh mệnh, hy vọng có thể trợ giúp cậu. Tôi không hy vọng cậu đi mạo hiểm, con chó kia cậu cứ lấy đi, dù sao nó cũng không có tác dụng gì với chúng tôi. Có một số việc không thể không làm. Doãn Khoáng nhìn bọn họ, nói, cảm ơn cậu, Tăng Phi, ân tình của mọi người, tương lai có cơ hội tôi sẽ trả. Lê Sương Mộc nói, trên người tôi không có vật gì tốt, chỉ có thể chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Ừ. Cuối cùng, Doãn Khoáng nhìn Tiền Tiến Tiến một cái, nói, vừa rồi cảm ơn cô đã xử lý vết thương cho tôi. Không không có gì. Tôi chỉ tiện tay thôi, cậu không cần để trong lòng. Tiền Tiến Tiến thẹn đỏ mặt, túi đầu nói. Doãn Khoáng cười cười, nhảy xuống xe, ôm cái lồng nhốt chó lạp dạ đỏ màu đen ra rồi nói, như vậy chỉ có thể chờ khi trường cảnh này kết thúc, chúng ta mới được gặp lại. Mọi người bảo trọng. Cậu cũng thế. Tăng Phi nói. Tôi thật sự không biết nói với cậu thế nào nữa. Bảo trọng. Vương Ninh nói. Cẩn thận. Lê Sương Mục nói. Tiền Tiến Tiến chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời. Doãn Khoáng thở dài một hơi, nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn túi người, nhấc cái lồng nốt mạ gì lên, đi về phía một con đường khác, sau đó rẽ vào trong một con hẻm nhỏ âm u. Chúng ta đi nhanh thôi. Vương Ninh nhìn Doãn Khoáng biến mất trong con hẻm, sau đó nói với Tăng Phi. Ừ. Chiếc xe khởi động, luồn lách qua đám xe ô tô nổn ngang trên đường rồi đi về phía xa xa. Lê Sương Mục đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nói. Các cậu nói xem, Doãn Khoáng tại sao cứ nhất quyết phải giết chết đám lính kia? Dù sao thì cậu ta vẫn chỉ là một người bình thường, thậm chí ngay cả súng cũng không biết sử dụng, rốt cục thì cậu ta dựa vào cái gì? Hơn nữa, các cậu không thấy lạ à? Doãn Khoáng không ngờ còn hào phóng đi hấp dẫn sự chú ý của đám lính kia, chúng ta và cậu ấy dường như không có giao tình sâu đến vậy. Thế Vương Ninh nghe Lê Sương Mục nói vậy nhất thời cảm thấy lạ. Cậu muốn nói, Doãn Khoáng có âm mưu không thể cho ai biết. Âm mưu? Chắc không đến nỗi vậy chứ? Tăng Phi nói, tôi lại cảm thấy như vậy đấy. Lê Sương Mục nói, cho dù chưa chắc cậu ta đã có âm mưu gì với chúng ta nhưng nhất định là có chuyện che giấu. Hơn nữa, chuyện này còn vô cùng quan trọng, không biết sẽ là cái gì. Chẳng lẽ là con chó kia? Vương Ninh kêu lên. Lê Sương Mục liếc hắn một cái, nói, đừng nhớ thương con chó kia nữa. Tôi đã nói rồi, nó không còn tác dụng nữa. Tôi từng sờ vào nó rồi, hiệu trưởng cho nhắc nhở, sinh vật đặc thù, không có quyền sử dụng. Cậu cho rằng tôi sẽ ngu ngốc giao một vật có tầm quan trọng cao cho người khác sao? Vương Ninh cười xấu hổ. Vậy Doãn Khoáng rốt cuộc che giấu chúng ta cái gì? Hơn nữa, Lê Sương Mục nói rất đúng, Doãn Khoáng tại sao lại muốn đối phó với đám lính kia và muốn đối phó bằng cách nào? Cái này phức tạp quá. Đoán chừng chỉ mình Doãn Khoáng mới biết. Tăng Phi cười khổ một tiếng, nói. Vương Ninh quay đầu nhìn con đường tối tăm ở phía sau, trong lòng cười lạnh, Doãn Khoáng, tất cả cũng là tự mày tìm lấy. Chẳng thể trách ai được. Mặc dù tao không biết mày đang cất giấu bí mật gì nhưng đáng tiếc, nó cũng không quan trọng. Hừ, đồ của Vương Ninh tao, há lại dễ nhận như vậy. Doãn Khoáng đi ra từ trong bóng tối, nhìn chiếc xe dần biến mất trong màn đêm, thì thầm. Xin lỗi. Thật ra thì tôi không phải là người tốt, các cậu cũng đừng coi tôi là thằng ngu. Sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại cho các cậu. Nói xong, hắn tiện tay ném quả lựu đạn Vương Ninh cho và viên thuốc cứu chữa hiệu quả nhanh xuống đất. Không phải đồ của mình, cho dù có tốt hơn nữa cũng không yên lòng sử dụng. Chương 26, tính toán của Doãn Khoáng. Chẳng lẽ tôi không biết cậu chia súng về phía tôi? Doãn Khoáng cười khổ một tiếng. Mặc dù khi tức giận, trí lực của tôi bị giảm mất 3 điểm nhưng tôi cũng không ngu ngốc, cũng không có mù lòa. Tấm gương lớn như thế đặt trước mặt chẳng lẽ tôi lại không thấy? Cậu cho rằng bản thân rất thông minh rồi coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Nếu như tôi không tiếp tục giả vờ nổi điên, nếu như không phải Tăng Phi chạy tới, chỉ sợ tôi đã bị cậu giết chết. Vương Linh, làm sao tôi có thể tin cậu đây? Cậu cho rằng trên lựu đạn gắn thiết bị định vị mà tôi không biết sao? trên người lính tinh nhuệ sao có thể không có thiết bị định vị? Cậu muốn dẫn dắt khiến tất cả binh lính đến đối phó với tôi, cậu có ý muốn tôi chết? Lê Sương Một, cậu cao cao tại thượng, tuấn tú, đẹp trai, năng lực xuất chúng. Chắc là cậu chưa bao giờ để tôi vào trong mắt. Đối với loại người như cậu, hữu nghị gì đó đều là thứ sáo rỗng. Nếu không có giá trị lợi dụng, cậu làm sao có thể quan tâm? Tăng Phi, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu thôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách vận khí cậu không tốt, không có cơ hội gặp được đồng đội chính xác. Có lẽ, nếu hữu duyên, chúng ta còn có thể trở thành bạn. Tiên Tiên Tiến, một cô nàng trong mắt chỉ có trai đẹp. Doan Khoáng vừa ôm mạ gì chậm rãi đi trên đường, vừa lẩm bẩm trong miệng. Các người đều muốn tôi làm bia đỡ đạn cho mình, tôi tại sao lại không thể dùng các người làm bia đỡ đạn? Tôi trả lễ lại cũng không sai đúng không? Hơn nữa, các người đều lợi hại như vậy, tin chắc sẽ đối phó được với đám lính đánh thuê kia. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có khả năng cao lớn đến độ có thể làm bia đỡ đạn cho các người. Ai cũng không biết, Doan Khoáng đã thả một thứ trên chiếc Hummer. Đó chính là phần thưởng cống hiến lấy được từ trên người xèn tở Tạ Di U bị hắn giết chết, thập tự giá tín ngưỡng. Vật phẩm, thập tự giá tín ngưỡng. Giới thiệu, thập tự giá bằng bạc, phía trên ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng trung thành và vô tư nhất của lính tinh nhuệ xèn tở Tạ Di U. Bình xét cấp bậc, vật phẩm đặc thù. Nhắc nhở, vật phẩm có thể trang bị. Điều kiện, người theo đạo tiên chúa có thể trang bị. Hiệu quả 3. Đánh giá, khoan thứ sẽ có được giải thoát, tin ta sẽ có được vĩnh hằng. Xin chú ý, trên thập tự giá tín ngưỡng có máy phát tín hiệu cỡ nhỏ, xin hãy sử dụng cẩn thận. Khi thấy mấy dòng giới thiệu trên đồ vật này, Doãn Khoáng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Chính là, hắn cái khó lo cái khôn. Sau khi liếc nhìn con chó dẫn đường, lại nghĩ tới nguyên dịch tờ virus, công ty ủm mở dẻo lạ, đám lính đánh thuê chạy trốn, cuối cùng lại nghĩ về Vương Ninh, một ý tưởng điên cuồng, một kế hoạch âm hiểm xuất hiện trong đầu hắn. Đưa tất cả mọi người vào trong kế hoạch. Ngay chính bản thân Doãn Khoáng cũng thấy sợ hãi kế hoạch của mình. Hắn muốn vứt bỏ cái kế hoạch một mũi tên trúng ba con chim đó ra khỏi đầu, nhưng nó lại cứ như ròi bám trong xương, dây quấn quanh cột, làm sao cũng không dứt đi được. Cuối cùng, Doãn Khoáng không nhịn được mâu thuẫn đó, quyết định nói ra kế hoạch của mình nhưng giấu giếm sự thật. Tất cả cứ để bọn họ tự lựa chọn, như vậy hắn sẽ tạm thời hài lòng với lương tâm của mình hơn. Bởi vì, cho dù thế nào thì đây cũng là lựa chọn của bọn họ, không phải sao? Nhưng mà, sau khi hắn nói ra ý nghĩ của mình, tất cả mọi người còn suy tính thiệt hơn, tranh chấp này nọ, thời gian càng bị kéo dài tình hình càng thêm nguy hiểm. Cuối cùng, Doãn Khoáng bỏ đi tính toán lúc đầu, nảy ra ý nghĩ hành động một mình. Thật ra vào lúc đó, hắn cũng không muốn tính kế với bọn Tăng Phi, chỉ hy vọng thúc giục bọn họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Người nguyện ý tham gia hoạt động hắn hoan nghênh, không muốn hắn cũng không phản đối, dù sao giao dịch với công ty ủm bờ dẻo là quá nguy hiểm, Doãn Khoáng có thể hiểu. Chỉ là bọn họ tỏ ra tham lợi khiến Doãn Khoáng rất thất vọng. Cho nên, hắn ngược lại không hy vọng bọn họ tiến vào trong kế hoạch của mình. Muốn có nguyên dịch tờ vi rút nhưng rồi lại không muốn trả giá. Đối mặt với sự đuổi giết của đám lính đánh thuê, bọn họ thậm chí còn muốn lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Vương Linh còn độc hơn, tốt bụng tặng cho hắn một quả lựu đạn có gắn thiết bị định vị cỡ nhỏ, nói là để hắn bảo vệ tính mạng. Thử hỏi, Doãn Khoáng làm sao có thể chịu nhịn bị người tính kế? Ở chung một chỗ với nhóm người như thế, làm sao có được cảm giác an toàn? Doãn Khoáng tức giận không thôi, cuối cùng cắn răng, thừa dịp khi túi người bê lồng nhốt mạ dị liền nhét thập tự giá tín ngưỡng vào trong một khe hẹp trên xe Hummer. Doãn Khoáng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, phía trên biểu thị thời gian là 01:37. Nói cách khác, tương lai trong vòng 3 giờ tới, hắn phải cố gắng vượt qua màn đêm hắc ám này. Mà trong màn đêm đen tối đó luôn ẩn núp lũ zombie muốn cắn hắn, còn có những con bò sát khát máu hung tàn. Dĩ nhiên, những thứ này không thể tính là nguy hiểm chân chính, cái hắn coi trọng chính là làm thế nào để giao dịch với công ty ủm bờ dẻo lạ. Chẳng qua điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là giờ phút này hắn có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc thi hành ngữ kế, mà không cần phải lo lắng đồng đội sẽ ám toán phía sau lưng. Ngay cả thất bại vào phút cuối cùng, mất đi 10 năm tuổi thọ, Doãn Khoáng cũng không có gì để oán. Hơn nữa, Doãn Khoáng tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Công ty ủm bờ dẻo lạ. Tờ virus tinh khiết của NG là có 40% tỷ lệ để cho sinh vật đạt được cường hóa T, không biết tờ virus của công ty ủm bờ dẻo lạ và tờ virus của NG là có gì khác nhau hay không. Giọt máu trái tim của mạ dị có thể tăng cường 30% tỷ lệ thành công cường hóa, tổng cộng sẽ là 70%. Mặc dù có vẫn còn nguy cơ thất bại nhưng 70% đã vô cùng cao. Mình đoán chừng 40% kia chẳng qua là sự quan tâm của hiệu trưởng với người mới, khẳng định lúc bình thường không đến nỗi cao như thế, nếu không Alin sẽ không có đất chạy trốn. Thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ, cách lấy tờ vi rút duy nhất là dùng mạ dị trao đổi với công ty ủm bờ dẻo lạ. Dù sao nhiệm vụ cứu vớt chó dẫn đường đã hoàn thành, con chó này cũng trở thành sinh vật đặc thù. Thay vì lãng phí, không bằng để hắn ép kiệt giá trị của nó ra ngoài. Doãn Khoáng cắn chặt răng lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, Doãn Khoáng thật cẩn thận đi qua hai con hẻm nhỏ, tránh thoát vài con zombie rồi lại tiếp tục chui vào một cái ngõ. Thành thị nước Mỹ toàn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, những con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà nhiều không kể xiết. Thường thường, đây là nơi các tội phạm hay qua lại, và trong những bộ cỏ mái, đây cũng là nơi xuất hiện của những siêu anh hùng. Đúng lúc này, hắn nghe được tiếng gầm rú trầm thấp như của dã thú, hình như là đang nói đói. Đói, Doãn Khoáng lập tức dừng chân, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chỉ cảm thấy một cơn gió âm lạnh thổi qua con hẻm, khiến toàn thân hắn nổi da gà. Là zombie. Doãn Khoáng chậm rãi đặt mạ dị xuống đất, sau đó nhẹ nhàng rút khẩu 54 có gắn ống giảm thanh ra. Hắn nhẹ nhàng nhón chân di động về phía trước. Doãn Khoáng cẩn thận thò đầu ra khỏi con hẻm, trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một zombie có làn da giữa nát, y phục rách nát bẩn thỉu đang du đãng cách đó không xa. Hơn nữa, zombie này còn là một nữ zombie xinh đẹp. Dĩ nhiên, nếu như nửa bên mặt của cô ta còn có thịt, nếu như phần ngực trái của cô ta không giữa nát treo lủng lẳng, nếu như đùi phải và đùi trái của cô ta vẫn còn thon dài bóng mịn chứ không trơ xương trắng thế kia thì quả thật cũng được coi là xinh đẹp. Đứng từ xa, Doãn Khoáng cũng ngửi được mùi hôi thối muốn nôn mửa kia. Nhưng chỉ sau một lúc, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Dĩ nhiên, đây không phải hắn nổi thú tính với nữ zombie xinh đẹp kia, vậy thật tầm quá. Chẳng qua, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với thân thể của cô ta. Ách, càng nói càng loạn. Thật ra thì, hắn đang nghĩ tới một phương pháp bày tỏ giá trị của mạ dị cho công ty ủng mỡ dẻo lạ. Nếu như hiệu trưởng đã nói máu ở tim của mạ dị có thể trung hòa tờ virus thì chắc chắn không sai. Chỉ là ngoại trừ máu ở tim ra, máu ở nơi khác có tác dụng hay không, Doãn Khoáng cũng không nắm chắc. Chẳng qua, nếu hiệu trưởng đã nhắc nhở sinh vật đặc thù, không có quyền sử dụng, lại liên tưởng tới kỳ hiệu giọt máu trái tim, nói không chừng hắn có thể làm được cuộc giao dịch này. Hắn phải lôi giòm bị nữ này ra để thí nghiệm trước. Cho nên, Doãn Khoáng nhẹ nhàng giơ khẩu 54 lên, họng súng ngắm ngay giòm bị nữ xinh đẹp cách đó không xa. Bắn chúng nhất định bắn chúng. Họng súng không được lay động, Doãn Khoáng chỉ dùng tay trái nắm chặt tay phải nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn chưa bao giờ sử dụng súng lục đây. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gác đầu súng lên chiếc thùng rác trong góc tường. Nhờ có giá đỡ này, nòng súng mới không lay động nữa. Nhất định phải bắn chúng. Doãn Khoáng cắn chặt răng, bóp cò. Chỉu một tiếng nhỏ, viên đạn bay ra. Nhưng mà viên đạn không bắn trúng đầu của zombie xinh đẹp, mà lại bắn trúng bầu ngực lủng lẳng kia. Viên thịt nổ tung tóe khiến Doãn Khoáng có chút hoa mắt. Ặc. Nữ zombie quay đầu, nhìn về phía Doãn Khoáng. Ánh mắt trống rông của nó khiến Doãn Khoáng dựng tóc gáy. Sau đó, nó lung la lung lay quay đầu lại, đi về phía con hẻm. Doãn Khoáng quý lên, lại bóp cò. Bụp. Bắn trúng bụng nữ zombie. Doãn Khoáng tát cho mình một cái thật mạnh. Tỉnh táo lại. Một phát nữa nào. Bắn phát nữa, nhất định phải bắn trúng giữa. Doãn Khoáng lẩm bẩm tự nói rồi lại chia súng về phía nữ zombie. Đợi nó đi đến cách mình không quá 10 mét, Doãn Khoáng mới bóp cò. Viên đạn ra khỏi nòng, zombie xinh đẹp ngửa đầu lên trời, sau đó ngã ập về phía sau. Phụ. Doãn Khoáng cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không còn zombie nào mới vội vàng chạy tới, lôi zombie xinh đẹp kia vào trong con hẻm tối tăm. Chương 27, Doãn Khoáng và công ty ủ mỡ dẻo lạ. Trung tâm chỉ huy của công ty ủ mỡ dẻo lạ. Sếp, đã tiếp thông. Kỹ thuật viên tóc vàng ngẩng đầu lên, vung vẩy mái tóc xoắn hải tảo, nói với tổng quản lý phân bộ giặc cùn của công ty ủ mỡ dẻo lạ. Làm tốt lắm. Tổng quản lý cầm lấy chiếc tai nghe Bluetooth, đeo nó lên tai mình. Hắn ta nhìn cậu bạn du học sinh Trung Quốc rất trẻ tuổi trên màn hình máy tính, nhẹ nhàng nói. Cậu bạn đến từ Trung Quốc, hoặc là đặc công đến từ Trung Quốc, cậu dường như có lời muốn nói với tôi. Một nơi nào đó tại khu phía nam thành phố, phía trước buồng điện thoại công cộng. Khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên, Doãn Khoáng liền biết hắn không uổng công hờ vũ khí trước cả mạ giặt giám sát gần 20 phút, thiếu chút nữa còn bị zombie du đãng quanh đó lâm hạnh. Doãn Khoáng cầm điện thoại lên, vốn định dùng vốn tiếng Anh ít ỏi học từ ghế nhà trường ra nói một lúc, ai ngờ đối phương lại lên tiếng trước. Doãn Khoáng sửng sốt một hồi lâu, rốt cục mới hiểu được ý của người ở bên kia đầu dây, chán hắn rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mình, đặc công, thằng kia não mọc à? Trông mình thế này, đến công nhân làm công ăn lương bình thường cũng còn chưa phải, huống chi là đặc công. Cho nên, Doãn Khoáng nói, thưa bà không không, thưa ông nhầm rồi. Tôi không phải đặc công. Tôi chỉ là một du học sinh thôi. Đối phương im lặng không nói, hiển nhiên không thích đứng kịp với bản lĩnh tiếng Anh của Doãn Khoáng. Được rồi, tôi không quan tâm cậu là ai, hay nói mục đích của cậu xem nào. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, tổng quản lý sẽ không để ý tới. Nhưng mà hắn lại một trong các thành viên của nhóm du học sinh Trung Quốc có thể khiến đám lính sở tạc tổn thất thảm trọng. Vì vậy, tổng quản lý có chút kinh ngạc, người thanh niên Trung Quốc chưa tới 20 này tìm hắn có chuyện gì. Tôi muốn nguyên dịch tờ vi rút tinh khiết. Doãn Khoáng trực tiếp nói ra mục đích của mình. Thực tế hắn cũng biết, người nước ngoài không thích vòng vo, bọn họ nói chuyện rất trực tiếp, sảng khoái. Đồng thời, Doãn Khoáng cũng là một con người thích đánh thẳng trực diện. Cái gì? Cậu nói gì cơ? Tổng quản lý đột nhiên cảm thấy mình bị chơi xỏ, rất muốn ném cái tai nghe Bluetooth này xuống đất rồi giẫm nó nát tan. Thằng ngãi, mày đùa chẳng buồn cười chút nào, hơn nữa mày cũng chọn nhầm đối tượng để đùa rồi. Mặc dù tao rất bội phục chúng mày, có thể dạy dỗ đám sở tạt kiệt nhưng mà tao sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự ngu xuẩn của mày đâu. Doãn Khoáng biết đối phương muốn ngắt điện thoại, mặc dù chỉ hiểu được đại khái ý của câu nói nhưng hắn vẫn vội vàng đáp lời. Trong tay tôi có một con chó, chó màu đen. Tôi nghĩ công ty ủm bờ dẻo là các ông nhất định cảm thấy rất hứng thú với nó. Đây là một con chó thần kỳ. Chó. Tổng quản lý lại đeo cái tai nghe Bluetooth lên, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Mẹ kiếp, mày để ý đến chuyện của nơ mẹ Sis và Alins mà quên luôn về con chó lạp dạ đỏ kia. Lông mày cau lại, hắn nói. Không sai, đúng là tôi có hứng thú với con chó lạp dạ đỏ kia. Nói vậy, con chó đang ở chỗ cậu. Đúng thế. Nói thật, tôi sở dĩ phục kích nhân viên bảo vệ của công ty các ông cũng là vì con chó này. Còn nguyên nhân dẫn đến việc đó thì tôi không tiện nói ra, nhưng mà hiện tại tôi muốn dùng con chó này tới làm một khoản giao dịch nho nhỏ với công ty các ông. Tôi nghĩ công ty các ông nhất định vô cùng vui lòng. Bởi vì con chó này rất rất quan trọng. nói một đống từ đơn tiếng Anh, Doãn Khoáng thực sự cảm thấy khó khăn. May mắn rằng trụ cột tiếng Anh của hắn cũng khá, mặc dù khẩu âm hơi kém nhưng miễn cưỡng có thể nói ra mấy câu đơn giản, biểu thị được ý tứ đại khái. Tổng quản lý miễn cưỡng nghe hiểu lời Doãn Khoáng nói, cái trán chân bóng chậm rãi nhăn lại. Hắn nói, cậu muốn cái gì? Nguyên dịch tờ vi rút tinh kết nhất. Doãn Khoáng nói, tôi nghĩ chỗ các ông có rất nhiều thứ này, tôi chỉ cần một liều thôi. Và các ông có thể có được con chó. Ha! Tổng quản lý cười lạnh một tiếng. Cậu bạn nhỏ tuổi người Trung Quốc, cậu phải biết rằng là mỗi một liều tờ vi rút này đều vô cùng chân ý. Độ tinh khiết càng cao thì tờ vi rút càng giá trị. Cậu có biết không, tờ vi rút ngoài chợ đen được bán với giá 10 triệu đô la Mỹ, ấy thế mà còn không có hàng để bán. Cậu bé Trung Quốc ngu xuẩn, chẳng lẽ cậu cho rằng một con chó lạp dạ đỏ có giá trị 10 triệu đô la à? Doãn Khoáng nghe hiểu ý của đối phương. Ông ta đang có kẻ mặc cả, xem ra lần giao dịch này có cửa rồi. Mặc dù không biết có thành công hay không nhưng mình vẫn có hy vọng. Cho nên, Doãn Khoáng nói. Không không không. Thưa ông, có lẽ ông cảm thấy có hứng thú với con chó này nhưng ông tuyệt đối không biết giá trị chân chính của nó. Tôi có thể cam đoan với ông, tôi dùng tổ tiên mình để thề, giá trị của con chó này vượt xa 10 triệu đô la, thậm chí nó còn đáng giá hơn cả cái chỗ ngồi của ông tại thành phố Jakun này. Tổng quản lý cười, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc. Hắn cũng hiểu biết chút ít về người Trung Quốc. Ở đất nước đó, dùng tổ tiên của mình để thề là vô cùng thần thánh và long trọng, cũng giống như việc người tin thờ đạo chúa thề trước cây thánh giá vậy. Thế, mời cậu nói một chút xem, cái con chó nhìn khá bình thường này có chỗ nào đặc biệt, đến nỗi cậu nói nó còn giá trị hơn cả chỗ ngồi của tôi tại thành phố Jakun này. Có lẽ cậu còn chẳng biết cái thành phố này có giá trị bao nhiêu tỷ đô la. Cho dù nó có bằng bao nhiêu đô la thì trong mắt công ty các ông, nó cũng không đáng giá bằng con chó này. Doãn Khoáng quay đầu, nhìn về phía cái ca mạ giặt ở trên cao, nở một nụ cười tươi tắn. Tôi thề, các ông nhất định sẽ vô cùng khát vọng nó. Chỉ cần dùng một cái giá nhỏ hơn giá trị thực của con chó rất nhiều để đoạt được nó. Một liều tờ vi rút tinh khiết nhất. Nói ra giá trị của nó. Tôi sẽ tính toán thử, xem khoản mua bán này có lời đến thế hay không. Doãn Khoáng nói. Mời ông nhìn. Nói xong. Doãn Khoáng đặt điện thoại qua một bên rồi không biết từ đâu lôi ra một thi thể zombie. Sau đó, hắn lại thả con chó đen kia cạnh cái xác zombie. Doãn Khoáng cầm điện thoại lên, nói. Thưa ông, xin ông đừng nháy mắt. Lát nữa, kỳ tích sẽ xảy ra. Nói xong, hắn đi tới cạnh con chó lạp da đỏ, lấy một con dao nhỏ vạch một đường trên chân con chó. Doãn Khoáng lấy cái chén tới, hứng một chút máu. Trước màn ảnh, tổng quản lý công ty ủm bờ dẻo lạ đột nhiên quát lên. Kéo sát ống kính lại, đồ ngu. Kỹ thuật viên tóc vàng câm như hến. Ống kính gần sát tới, tổng quản lý nhìn được rõ hơn. Hắn thấy cậu bạn người Trung Quốc kia vẩy máu chó vào từng nơi trên xác zombie. Làm xong tất cả, Doãn Khoáng vô cùng khẩn trương. Mặc dù lúc trước đã thí nghiệm thành công, da thịt của nữ zombie kia đã khôi phục sự đàn hồi và màu sắc như da con người, kể cả dòng máu đen sền sệt cũng thành máu đỏ. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan lần này cũng thành công như thế. May là vận khí của Doãn Khoáng không tệ. Lần này, hắn lại thành công. Ôi, lệ chúa tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tổng quản lý không hề keo kiệt cất tiếng than sợ hãi, mặt hắn dại ra. Nhưng mà tình trạng đó không kéo dài quá lâu, rất nhanh, sự kích động hưng phấn, thậm chí là điên cuồng đã chiếm lĩnh tất cả. Không chỉ mình hắn, các kỹ thuật viên cùng với nghiên cứu viên khác cũng điên luôn rồi. Máu của nó. Chúa ơi! Chúa ơi! Đức Chúa Văn Năng, người rốt cục cũng hiển linh rồi sao? Một nhân viên nghiên cứu hói đầu đánh rơi sấp tài liệu trên tay, vọt tới trước màn hình. Mặt của ông ta gần như dán hẳn vào mặt kính. Máu của con chó kia lại có thể phân giải tờ vi rút sao? Cũng ngay. Cái lao giả này. Tổng quản lý đẩy nghiên cứu viên kia ra, tự mình tiến tới trước màn hình, nhìn những số liệu chi tiết mà nhóm kỹ thuật viên vừa phân tích. Mặc dù chỉ là ước định bước đầu nhưng cũng đủ khiến tổng quản lý kích động. Không phải nhìn nhầm, không phải nhìn lầm. Mình biết mà, con chó này nhất định vô cùng kỳ lạ. Mình ngu quá. Ánh mắt tổng quản lý đưa về phía con chó đã không còn đơn giản là nhìn một con lạp dạ đỏ nữa rồi mà là tiền, rất nhiều đô la Mỹ, còn có địa vị ở công ty ủm bờ dẻo lạ. Hắn dường như thấy chính bản thân mình trở thành một trong những người quyết định đứng đầu công ty, ngồi trên ghế cổ đông, khiển trách công nhân viên làm việc sai lầm. Thậm chí, hắn còn có thể nhục mạ cấp trên cũ của hắn. Chương 28 Doãn Khoáng và công ty ủm bờ dẻo lạ, hạ. Tiền tài, danh dự, địa vị, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Mà điều kiện tiên quyết chính là con chó kia. Chỉ cần có được nó, hắn sẽ chiếm được tất cả những gì hắn muốn. Cho dù có tâm trí đã rèn luyện nhiều năm nhưng hắn cũng không cách nào khống chế được cảm xúc đang hiện lên trên nét mặt. Thưa ông, tôi nghĩ, ông đã thấy được giá trị của con chó này. Vậy thì, chúng ta có thể tiến hành giao dịch được rồi chứ? Doãn Khoáng lại cầm điện thoại lên, nhìn về phía cả mạ giạt, nói. Nhưng trước đó tôi cần phải nhắc nhở ông, tôi đang nắm giữ mạng sống của con chó này. Tôi biết mình nói vậy là rất không lễ phép nhưng tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của bản thân thôi. Dĩ nhiên, để quý ông có thể lấy được chú chó thần kỳ này, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể có một vụ giao dịch vui vẻ. Tổng quản lý dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt non trẻ của cậu bạn người Trung Quốc kia. Cậu bạn Trung Quốc, nói ra yêu cầu của cậu đi. Tôi nghĩ, cậu không chỉ muốn đoạt được tờ virus, đúng không? Doãn Khoáng nghe lời tổng quản lý nói, liền nở nụ cười khổ sở. Mình biết ngay mà, công ty ủm bờ dẻo lạ sẽ không dễ dàng làm giao dịch với mình, có lẽ đây là do hiệu trưởng tắc quái. Làm sao lão ta có thể dễ dàng cho học viên đoạt được tờ virus? cũng may mình sớm có dự tính. Nghĩ tới đây, Doan Khoáng nói:
"Đúng thế, tôi không chỉ muốn tờ vi rút mà tôi còn muốn một bộ trang bị vũ khí."
"Vũ khí?"
Tổng quản lý kinh ngạc nói: "Nếu tôi đoán không sai thì cậu muốn dùng thứ vũ khí kia tới tự bảo vệ mình đúng không?"
"Không cần thiết phải phiền phức như thế, tôi có thể phái máy bay trực thăng tới, an toàn mang cậu rời khỏi thành phố Giặc Cùn. Cậu có thể cầm tờ vi rút tinh khiết nhất của mình tới chợ đen bán lấy tiền."
Doan Khoáng thầm cười lạnh một tiếng:
"Mày cho ông là thằng ngu à? Lên trực thăng của chúng mày xong chỉ sợ ông không còn mạng bước xuống đất."
Dĩ nhiên, trên mặt hắn vẫn không có gì khác thường, chi giả bộ tức giận nói:
"Đội bảo vệ của công ty các ông đã giết chết bạn của tôi. Hơn nữa, họ còn cầm súng núp trong bóng tối, chuẩn bị giết luôn cả chúng tôi nữa. Cho nên, tôi cần có vũ khí để giết bọn họ, báo thù cho bạn mình."
"Ha ha."
Tổng quản lý cười to:
"Cậu bạn Trung Quốc, cậu không cần phải tự thân ra tay đâu. Việc nhỏ như thế tôi có thể giúp cậu giải quyết. Để tỏ thành ý của mình, tôi rất vinh hạnh được kết thúc mạng sống của chúng, báo thù dùm cho bạn của cậu."
"Không."
Doãn Khoáng lắc đầu, nói:
"Tôi muốn tự tay giết chết họ. Tôi đã từng thề với người bạn quá cố kia, tôi không cần bất cứ kẻ nào giúp tôi chỉ cần vũ khí là được rồi.
Dĩ nhiên, nếu ông có thể cung cấp vị trí của bọn họ, tôi sẽ càng cảm kích."
"Vậy còn giao dịch giữa chúng ta?"
Doãn Khoáng nói:
"Đợi khi nào bọn họ chết, chúng ta có thể giao dịch chính thức.
Dĩ nhiên, để tỏ thành ý, tôi sẽ để một chén máu chó nhỏ trong cửa hàng quần áo Nike trên đường Bán Nghỉ An Chi. Các ông có thể lấy về mà nghiên cứu một chút, chứng minh tôi không lừa các ông.
Đồng thời, xin hãy đưa vũ khí tới vị trí hiện tại của tôi."
Tổng quản lý trầm ngâm nói:
"Không thành vấn đề.
Quý ông, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Dù sao, mạng sống của con chó này cũng nằm trong tay tôi, nó không hề có ý nghĩa gì với tôi nhưng ông thì lại khác, tôi nghĩ ông biết nó quan trọng với mình như thế nào. Cho nên, hợp tác vui vẻ đều tốt cho cả tôi và ông."
Đáy mắt tổng quản lý xuất hiện sự lạnh lẽo bất giá, chợt lại hóa thành bất đắc dĩ.
Hắn cười nói: "Như người Trung Quốc các cậu thường nói, đôi bên cùng có lợi. Cậu hoàn toàn có thể yên tâm, tôi vô cùng có thành ý trong lần giao dịch này.
Tôi cũng cho là như vậy."
Chào tạm biệt lẫn nhau, hai bên cùng cúp điện thoại.
Doãn Khoáng cũng ôm con chó, biến mất khỏi màn hình.
"Ngài quản lý, cho dù thế nào cũng phải lấy bằng được con chó kia, nhất định phải lấy được nó. Đây là một kỳ tích, một cơ hội trước nay chưa từng có. Chúng ta sẽ khai sáng ra một thời đại mới."
Nghiên cứu viên hói đầu túm lấy cổ áo của tổng quản lý, điên cuồng nói.
Tổng quản lý lấy tay của lão ta ra, đẩy lao ngã trên mặt đất. Hắn sửa sang lại cổ áo, vệ nghệ nhìn nghiên cứu kia.
"Tiến sĩ Isaac thân mến, tôi cần phải sửa lại một chút.
Tiến sĩ dùng từ sai rồi, không phải chúng ta, mà chỉ là tôi thôi."
"Không không.
Tổng quản lý, ông không thể làm như thế.
Tiến sĩ Isaac của chúng ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút."
Nói xong, hắn vây tay một cái.
Hai người đàn ông to con tiến tới, mang tiến sĩ Isaac vẫn còn đang la hét kia rời đi.
"Chúa sẽ trừng phạt mày, mày là thằng tiểu nhân tham lam âm hiểm."
Tổng quản lý cười lạnh một tiếng, nói:
"Ok, rốt cục cũng an tĩnh.
Làm việc đi nào các quý ông quý bà.
Cô, nối máy cho tôi tới Nicolas."
Người đẹp tóc vàng sửng sốt, vừa muốn hỏi nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh của tổng quản lý dọa cho sợ.
"Vâng thưa sếp, tôi lập tức làm ngay."
Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Nicolas. Khuôn mặt kiên cường giống như nham thạch vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt dã thú kia giống như có thể cắn nuốt bất cứ một sinh vật nào.
"Thưa ông, tôi nghĩ hiệp ước đã giải trừ, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."
Nicolas lạnh nhạt nói.
"Tôi không không không." Tổng quản lý cười nói.
"Vốn là không có chuyện gì để nói nhưng bây giờ lại có rồi."
Nicolas lạnh lùng nhìn cái camera, giống như muốn nhìn thấy vẻ mặt của tổng quản lý lúc này.
"Xin rửa tai lắng nghe.
Tôi đáp ứng điều kiện lúc trước của các cậu."
Tổng quản lý nói.
"Tôi cung cấp đầy đủ trang thiết bị vũ trang, hơn nữa, còn ủng hộ cả về tình báo, trợ giúp các cậu có thể sớm báo thù.
Tôi cũng vô cùng thương tiếc cho những người lính đã khuất, bọn họ đã chết vì công ty Umbrella."
"Vậy ông muốn cái gì?"
Nicolas bĩu môi nói.
"Con chó kia, con chó lạp da đỏ màu đen kia."
Tổng quản lý nói.
"Đến lúc đó, tôi sẽ đưa máy bay trực thăng tới đón các cậu, đưa các cậu an toàn rời khỏi Giặc Cùn. Và các cậu cũng sẽ nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, đủ để sống xa hoa suốt quãng đời còn lại."
"Phút."
"Lại vì con súc sinh chết tiệt kia."
Nicolas đột nhiên giống lên, nện một quyền lên mặt kính buồng điện thoại, gần như đánh nó là úp.
"Vì cái con chó kia mà đội tôi đã tổn thất hơn nửa thành viên, làm sao ông dám đưa ra yêu cầu như thế?"
Tổng quản lý nhún vai, nói:
"Mỗi người đều có một nhu cầu.
Cậu Nicolas, cậu muốn báo thù cho đồng đội của mình, còn tôi thì cần con chó kia.
Cậu nên biết, không có sự ủng hộ của tôi, các cậu rất khó hoàn thành tâm nguyện báo thù."
"Điều này thì chưa chắc." Nicolas cười lạnh một tiếng, nói:
"Tôi đã xác định được chỗ của bọn họ. Nhưng nếu cậu muốn bảo đảm toàn đội còn sống mà vẫn giết chết được lũ đặc công Trung Quốc kia thì cậu không thể bỏ qua sự trợ giúp của tôi."
"Nicolas, cậu cần dùng lý trí để quyết định chuyện này."
Tổng quản lý cố ý nói thân phận của đám Doãn Khoáng thành đặc công.
"Đặc công?"
Nicolas nói.
"Bọn họ là đặc công.
Một đám đặc công Trung Quốc lấy thân phận du học sinh để che đậy."
Tổng quản lý nói xong còn bổ sung một câu.
"Bọn họ là đặc công tinh nhuệ."
Quả nhiên, Nicolas bị lừa.
"Tinh nhuệ?
Tôi sẽ dùng đạn của tôi để nói cho ông biết cái gì mới gọi là tinh nhuệ.
Tôi hy vọng vũ khí của ông sẽ mau chuyển tới, tôi không muốn hít thở cùng một bầu không khí với bọn họ. Không muốn một giây một phút nào."
Nói xong, hắn đập mạnh điện thoại trong tay xuống.
Tổng quản lý đắc ý nói.
"Nhìn xem,
đúng như lời tôi nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.
Sếp vậy còn kế hoạch nữ thần báo thủ và Alins?
Một kỹ thuật viên nhỏ giọng hỏi.
Cái gì? Chẳng lẽ tôi còn phải dạy cho các cậu nữa hay sao?
Ồ, tôi lập tức hủy bỏ.
Đồ ngu.
Đồ ngu.
Tổng quản lý đá bay kỹ thuật viên kia đi, nói.
Ai bảo cậu hủy bỏ?
Cứ tiếp tục, ghi chép sửa sang toàn bộ số liệu, đồng thời chuyển nó cho tổng công ty. Còn nữa, chỗ này chưa từng xảy ra chuyện gì hết, các cậu không gặp cái gì gọi là đặc công Trung Quốc, cũng không gặp con chó lạp dạ đỏ nào cả. Chỉ có kế hoạch nữ thần báo thủ và Alins khiêu gợi kia thôi.
Hiểu chưa?
Hiển nhiên, tổng quản lý với dạ tâm bành trướng muốn ém nhẹm chuyện này xuống. Một khi đoạt được thành quả thực tế từ cho chó, như vậy hết thảy công lao đều là của một mình hắn. Hắn muốn vinh quang, danh lợi, địa vị đều quy về hắn thôi.
Vâng, vâng.
Những người đang ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, biết tổng quản lý muốn gom hết thảy công lao làm của riêng. Mặc dù vô cùng thống hận gã cấp trên vừa âm hiểm lại vừa keo kiệt hơn cả gở giảng đệ này, nhưng họ không dám ngỗ nghịch lại chút nào. Họ không muốn bị bắt đi làm thức ăn cho zombie. Gở giảng đệ là một lão tư sản người Pháp vô cùng keo kiệt trong tác phẩm ở Hựa Hẹn Nghỉ Gở Giảng Đệ. Chương 29, quyết định của Lê Sương Mục.
Chíu.
Một tiếng súng nhẹ nhàng vang lên, đầu con zombie kia bụt một tiếng nổ tung như hoa. Máu thịt đen sì vẩy ra xung quanh, cái xác hôi thối kia cứ thế ngã xuống đất. Lê Sương Mục thu hồi khẩu để dẹt ạ lệ của mình lại. Hắn vô cùng chán ghét sự kìm hãm của ống giảm thanh với khẩu súng. Tiếng giống điên cuồng như chim ưng sa mạc, cả cảm giác tê dại khi khẩu súng này lên mới khiến hắn si mê. Chỉ là vì phòng ngừa tiếng súng kinh động kéo tới nhiều zombie hơn nên hắn mới phải lắp ống giảm thanh vào. Lúc này, lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào. Tâm tình vô cùng không ổn định, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu. Tăng Phi cũng phải giảm tốc độ chạy xe xuống, để tiếng động cơ không vang lên quá to. Trên con đường này, đại bộ phận đèn vẫn còn hoạt động, ánh sáng khá đầy đủ, hơn nữa cũng rộng rãi thoáng đãng hơn con đường lúc trước. Nếu như không phải hai bên đường thỉnh thoảng lảng vảng một vài zombie, Tăng Phi thật sự muốn đạp mạnh chân ga, cảm thụ kích thích tốc độ khi phóng trên đường thông hẻ thoáng thế này. Một con zombie cuối cùng ngã xuống dưới nòng súng của Lê Sương Mục, Tăng Phi rốt cục nói:
"Lạ thật, chúng ta đã đuổi theo một lúc rồi, cũng chẳng thấy đường rẽ lớn nào, sao mà không thấy đám học trưởng hùng bá đâu nhỉ?"
Mặc dù có Doan Khoáng quấn lấy đám lính kia nhưng tôi lo cậu ấy không cầm cự được lâu.
Vương Ninh gật đầu, nói:
"Nếu không tìm được học trưởng hùng bá, tôi nghĩ hay là chúng ta cứ tìm một chỗ ẩn núp đi. Dù sao, hiện tại cũng đã kiếm được không ít thu hoạch, kế tiếp cũng không biết phải làm gì. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể kiếm một chỗ kín đáo, từ từ kiếm học điểm. Đoạn đường vừa rồi, hắn cũng giết không ít zombie, lại giết một số zombie đặc thù có thể chạy nhanh. Mặc dù thu hoạch học điểm rất ít nhưng dù sao tích tiểu thì vẫn thành đại. Đạn dược đầy đủ tội gì không dùng." Lê Sương Mục dường như không nghe thấy mấy lời Vương Ninh và Tăng Phi nói với nhau, chỉ đột nhiên bảo:
"Tăng Phi, dừng xe."
Két một tiếng, Tăng Phi giẫm phanh xe.
"Sao thế?"
Lê Sương Mục nói.
"Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Doan Khoáng nhất định lừa chúng ta, hơn nữa còn lừa chuyện rất quan trọng. Tôi có dự cảm rất xấu, có lẽ chúng ta đã bị cậu ấy tính kế."
Hà Tăng Phi nhếch miệng, nói:
"Làm gì có chuyện, tôi thấy Doan Khoáng cũng không phải dạng tiểu nhân âm hiểm."
Lê Sương Mục nói rất sâu xa:
"Không cần có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người."
Vương Ninh giật mình đánh phót một cái, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ nó phát hiện ra cái gì?
Lê Sương Mục lại nói:
"Chúng ta và Doan Khoáng cũng không thân cận quá mức, cậu ta hoàn toàn không cần thiết phải đối mặt với những tên lính hung ác kia vì chúng ta. Các cậu tự ngẫm bản thân xem có thể thực sự tốt bụng đến thế, thật sự rộng rãi đến thế không?
Tôi tự nhận tôi không làm được như thế.
Hơn nữa, lý do cậu ấy nói cũng không phải rất đầy đủ.
Có lẽ cậu ấy thật sự muốn giao dịch với công ty ủm bờ dẻo lạ để trao đổi tờ virus nhưng đâu cần thiết phải lôi cả đám lính kia vào.
Cậu ấy có thể bí mật tiến hành vẫn được mà.
Tôi nghĩ mãi vẫn không thấy xuôi, chẳng biết trong đầu cậu ta chứa thứ gì nữa."
Vương Ninh cau mày suy tư trong chốc lát, nghĩ mãi vẫn không ra huyền cơ trong đó.
Hắn nói: "Nhưng mà, cứ cho là cậu nói đúng, Doan Khoáng đang muốn tính toán chúng ta. Chúng ta đâu có đắc tội gì với cậu ấy, hơn nữa, cho dù cậu ấy đang tính kế với chúng ta thì là tính kế gì?"
Lúc này, Tiền Tiến Tiến đột nhiên nói:
"Các cậu có nhớ không? Cậu ấy nói phải lợi dụng công ty ủm bờ dẻo lạ để đối phó với đám lính kia."
Tăng Phi suy nghĩ một chút, nói:
"Hình như là như thế. Nhưng mà tôi cảm thấy phương pháp này căn bản không thể thực hiện được.
Dựa theo tác phong trước sau như một của công ty ủm bờ dẻo lạ, bọn họ tuyệt đối không an phận giao dịch với Doan Khoáng.
Doan Khoáng muốn lợi dụng lực lượng của công ty ủm bờ dẻo lạ để đối phó với đám lính đó căn bản không có khả năng.
Hơn nữa, nói không chừng còn có thể bị công ty ủm bờ dẻo lạ cắn ngược lại, dùng đám lính kia đối phó với Doan Khoáng, sau đó họ sẽ ngồi giữa làm ngư ông thu lợi."
Lê Sương Mục cười khổ nói:
"Tôi thật sự muốn bổ hóc cậu ta ra xem cậu ta suy nghĩ gì. Nhưng mà, mặc kệ kế hoạch của cậu ta có là gì thì cũng không liên quan tới chúng ta. Tôi chỉ sợ, chúng ta vô hình chung bị cậu ta tính luôn vào trong kế hoạch."
Bàn tay giấu sau lưng của Vương Ninh đột nhiên siết chặt lại.
"Vậy phải làm sao bây giờ?
Nói không chừng khả năng đó là thật."
Lê Sương Mục nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng tính toán. Từ khi Doan Khoáng tỉnh lại, đến việc hắn đề đạt kế hoạch, cho tới việc hắn ôm mạ gì rời đi. Những cảnh kia lần lượt hiện lên trong đầu Lê Sương Mục.
Thằng đó rốt cục nghĩ cái gì đây?
Không được. Không tìm hiểu rõ chuyện này mình sẽ cảm thấy bất an. Mình ghét cái cảm giác này, không cách nào nắm bắt mọi chuyện.
Doan Khoáng xem ra mình phải nhìn lại con người này.
Lê Sương Mục mở mắt nói:
"Tôi phải đi tìm cậu ta."
Tôi muốn nhìn xem rốt cục cậu ta có âm mưu gì.
Cái gì?
Mọi người kinh hãi biến sắc.
Lê Sương Mục, cậu đừng có mà manh động.
Tăng Phi nóng nảy.
Thành phố Giặc Cùn này tràn ngập nguy hiểm, một mình cậu đi quá nguy hiểm.
Tôi cảm thấy bất an lắm, không tìm hiểu rõ sẽ không thoải mái nổi.
Lê Sương Mục ngưng trọng nói.
Các cậu đừng có khuyên nữa.
Tất cả hay bảo trọng.
Nói xong, hắn nhảy xuống xe, thậm chí còn không thèm nói thêm lời nào mà chạy ngược lại con đường vừa rồi.
Lê Sương Mục.
Vương Ninh hô to một câu, sau đó nặng nề thở dài, hỏi.
Tăng Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tăng Phi đập mạnh một cái vào tay lái, nói.
Còn có thể làm sao đây?
Nếu như Doan Khoáng tính kế chúng ta thì chúng ta cách ra sẽ càng nguy hiểm.
Trở về thì trở về, sợ cái mẹ gì chứ, chết là cùng chứ gì.
Tôi cũng rất tò mò, Doan Khoáng rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì.
Vương Ninh, cả Tiền Thiến Thiến nữa, các cậu cũng đi cùng đi.
Nói xong, hắn ôm lấy cây súng bắn tỉa của mình, nhảy xuống xe, bực bội lẩm bẩm.
Không biết là chuyện gì nữa.
Vương Ninh cười khổ một tiếng, nói.
Xem ra số mình đúng là số chịu khổ.
Tiền Thiến Thiến tự nhiên không cần phải nói, vừa nãy Lê Sương Mộc xuống xe, cô cũng chuẩn bị bước xuống theo rồi. Trong ý nghĩ của cô, đi theo bên người Lê Sương Mộc mới là an toàn nhất.
Lúc này, nếu Tăng Phi và Vương Ninh đều đồng ý quay lại đường cũ, cô tất nhiên sẽ vui vẻ hơn.
Bởi vì trong lòng cô, bọn họ đều coi Lê Sương Mộc làm trung tâm, cô cảm thấy rất tự hào.
Nữ sinh kỳ lạ, ý nghĩ kỳ lạ.
Chờ chút, không đi xe à?
Vương Ninh cất tiếng hỏi.
Tăng Phi nói.
Thôi đi bộ đi.
Lê Sương Mộc nói làm tôi cảm thấy bất an, cảm giác cái xe này có điểm cổ quái.
Đợi đến khi đuổi kịp đến sau Lê Sương Mục, Vương Ninh liền hỏi.
Lê Sương Mục, cậu định đi đâu tìm Doan Khoáng?
Thành phố Giặc Cùn này lớn thế, biết cậu ấy chạy nơi nào?
Lúc này, Vương Ninh đã vô cùng hối hận.
Sớm biết thế này, lúc đầu cứ tặng thằng kia một súng, tiễn nó hồi thành, thế là đỡ phiền toái hơn không?
Lê Sương Mục liếc mắt nhìn Vương Ninh, nhìn đến độ khiến lòng Vương Ninh tê dại.
Tôi cũng thả vài thứ trên người cậu ấy.
Cũng.
Xem ra thằng này biết rồi.
Vương Ninh cười khổ trong lòng.
Mình quá xem thường chúng nó rồi.
Người nối nghiệp do Lê gia bồi dưỡng sao có thể như người bình thường được?
Còn cả thằng Doãn Khoáng nữa.
Vương Ninh ơi là Vương Ninh, mày sau này tốt nhất là bất tự cao đi.
Tăng Phi hỏi.
Cậu để cái gì trên người cậu ấy?
Lê Sương Mục lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó mở ra.
Vo vo vo.
Một con ong mật nhỏ bay ra khỏi hộp, quay vòng xung quanh Lê Sương Mục.
Đây là
ong dẫn đường, giá trị 20 học điểm.
Hiệu quả, truy tung.
Vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần.
Lê Sương Mục nói.
Tôi thả một chút mật ong chúng nó thích trên người Doãn Khoáng.
Ặc, không ngờ cậu còn đổi cả thứ này.
Tăng Phi nói.
Không phải cậu cũng đổi cả thuốc mê đấy thôi.
Lê Sương Mục cười nói.
Ong dẫn đường không những dễ dùng mà còn rất thực dụng.
Dùng nó có thể kiếm được hiệu quả khó tưởng tượng nổi, sao tôi có thể không chuẩn bị một con chứ?
Không chỉ là ong dẫn đường, chỗ hiệu trưởng có rất nhiều đồ tốt giá mẹo, hơn nữa vô cùng thực dụng.
Người tinh tế có thể phát hiện ra dễ dàng.
Ha ha.
Tăng Phi gãi đầu, cười nói.
Nói thế thì chúng ta cứ đi theo con ong kia là được rồi.
Trừ khi Doan Khoáng tắm rửa thay quần áo, nếu không chúng ta rất nhanh có thể tìm được cậu ta.
Lê Sương Mục nói.
Dĩ nhiên, nếu như cậu ấy thật sự có thể tính toán xa đến thế, tôi cũng không còn cách nào khác.
Ê, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, vừa rời khỏi chiếc xe kia, bất an trong lòng tôi giảm đi rất nhiều.
Vương Ninh nhìn con ong dẫn đường kia, trong lòng đủ loại cảm xúc, xem ra, mình chuẩn bị không toàn diện bằng bọn họ.
Tiền Tiến Tiến mang vẻ mặt tái mộ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lê Sương Mục một cái.
Đoàn người theo bước ong dẫn đường, đi dọc về theo đường cũ.
Cả bọn đi tới chỗ không lâu trước đó họ chia tay với Doãn Khoáng.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, giáo đường bí mật, thượng.
Cứu cứu với.
Thanh âm thê thảm yếu ớt vang vọng trong không gian đại sảnh trống trải.
Chỗ này đúng là Dạ Vensgat chút.
Giáo đường Dạ Vensgat.
Đây là một tràng cảnh trọng yếu trong phim, một giáo đường u lãnh và còn tràn đầy nguy hiểm.
Trong phim, Alin sẽ cưới chiếc xe gắn máy Harley.
Cô ả như một vị chúa cứu thế lao xe đâm nát vụn cửa kính của giáo đường.
Trong ánh sáng nhiều màu, cô như một thiên sứ vai hùng được chúa phái xuống giết chết những con bò sát kia.
Phối hợp với âm nhạc kích động, đoạn phim này gây rung động cho người xem.
Chỗ này vốn là một giáo đường bình thường, sở dĩ nổi tiếng cũng bởi vì sau khi Alin tiến hóa đã chiến đấu lần đầu tiên ở đây.
Trong giáo đường, vùng đất trang nghiêm tràn ngập không khí thần thánh, Alin sau khi tiến hóa có được siêu năng lực đã chiến đấu với lũ bò sát xấu xí hung tàn, cứu vớt người cảnh sát, cô phóng viên và người thanh niên nước Mỹ. Con bò sát cuối cùng bị Tây Thập Tự Giá đè cứng trên đất rồi bị viên đạn của Alin bắn nát đầu.
Không khó tưởng tượng, cảnh này dường như có ngụ ý. Ở trước mặt Giật Cờ Dịp, tội nhân tà ác và hắc ám cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt, nhân danh Chúa.
Đây đúng là tiểu điện ảnh Mỹ sùng bái anh hùng và nâng cao tín ngưỡng tôn giáo.
Mà ở đại học, rất nhiều học viên tham gia bộ phim này đều muốn tới chỗ diễn viên chính Alin xuất hiện để làm nhiệm vụ và cày học điểm.
Dĩ nhiên, tỷ lệ tử vong ở chỗ này cũng là cao nhất.
Đồng thời, trong lần này, các học viên lớp 1204 có một số người tự cho là thông minh, muốn tới chỗ này hưởng sái chút ít hào quang diễn viên chính của Alin. Họ nghĩ rằng chỉ cần đi theo Alin thì nhất định có thể an toàn vượt qua cuộc thi nhập học.
Trên thực tế thì cũng đích xác là như thế.
Không hề phong tao như trong phim, Alin lần này dẫn theo một đống con rơi con vãi đi vào giáo đường.
Alin thiện lương khá là đồng tình với đám du học sinh Trung Quốc kia, cũng đáp ứng sẽ bảo vệ họ.
mấy con gà non chủ động thoát khỏi tay đàn anh đàn chị đều cho rằng mình đã tìm được một cảng tránh gió an toàn. Sự tin tưởng vào đàn anh đàn chị tất nhiên không thể nào bằng sự tin tưởng với nhân vật chính. Nhưng mà, chuyện này liệu có suôn sẻ thế không? Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu người thông minh, dĩ nhiên, cũng chưa bao giờ khuyết thiếu những kẻ tự cho bản thân mình là thông minh. Đám người tự cho là con đường phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió chỉ thoáng chốc đã bị ngã từ trên thiên đường xuống địa ngục. Khác với trong nguyên tắc, số lượng sinh vật bò sát tiến vào giáo đường rất nhiều. Đám gà non tự cho mình là đúng này đã bị hiệu trưởng điên cuồng chu diệt, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả giáo đường. Cây chữ thập giá màu máu kia giống như đang cười nhạo và trừng phạt họ. Đây chính là lửa giận của hiệu trưởng. Người nào dám khiêu khích ông ta, không đi theo quy tắc ông ta định ra, dám lợi dụng sơ hở để dở cho khôn vật đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Alins đúng là đã hứa bảo vệ bọn họ nhưng rốt cục cũng chỉ có một người, làm sao có thể đối phó với nhiều bò sát như thế. Cuối cùng, một nhóm người lăn lộn trốn khỏi giáo đường, bộ dáng vô cùng chật vật. Lúc này, bọn họ mới thấy vô cùng hối hận làm sao không bám chặt lấy các đàn anh đàn chị. Lỗ hổng của hiệu trưởng đâu phải dễ chui như thế. Lúc tất cả mọi người rời khỏi giáo đường, nơi này lại nên đón hai vị khách, Lưu Hạ Thiên cùng với Hùng Bá. Rất hiển nhiên, bọn họ tới đây không phải là để xưng tội. Đây là nơi Lưu Hạ Thiên muốn tới còn Hùng Bá thì dường như lại tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhàn nhã như đang đi dạo. Dường như mục đích của hắn tới chỗ này rồi ngồi vắt chéo chân trên băng ghế. Lưu Hạ Thiên không để ý mục đích của Hùng Bá là gì, hắn chỉ cần bám chặt lấy trợ giảng cao lớn uy mãnh này là đủ rồi, còn những thứ khác hắn rảnh đâu mà nghĩ. Nhưng mà vừa mới bước vào giáo đường, cảnh tượng máu me tung tóe khiến Lưu Hạ Thiên cúi gập người sang một bên, điên cuồng nôn mửa, ói hết cả ruột cả gan ra ngoài. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt vọng lại từ đâu đó. "Học trưởng, bên kia có người." Hùng Bá không thèm để ý đến hắn, cứ thế ngồi trên ghế băng của giáo đường, không coi những bãi máu tươi thịt vụn kia vào đâu. Lưu Hạ Thiên khó khăn nuốt nước bọt một cái, cẩn thận dẫm chân lên nền nhà đầy máu, đi tới gần cây thập tự giá. Hắn đột nhiên kinh hãi kêu lên. "Là học trưởng, là cái người từng bị anh xé cánh tay." Một người toàn thân nhuốm đầy máu đang bị cây thập tự giá đè lên, hắn gần như sắp chết, chỉ còn có thể đờ đẫn kêu cứu. Ánh mắt kia đã dại ra, căn bản không nhìn thấy Lưu Hạ Thiên, chỉ có thanh âm run rẩy vẫn cứ vang lên. "Cứu! Cứu với!" Lưu Hạ Thiên run lẩy bẩy lùi về sau. Thật sự là quá thảm. Chỉ là, sau một khắc, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình lạnh lạnh, dường như có chất lỏng nào đó đang nhỏ giọt trên mặt hắn. Đồng thời, cái mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa ập đến. Hắn theo bản năng đưa tay ra chùi. "A!" Một bóng đen phóng xuống từ trên trần nhà, nào vào người Lưu Hạ Thiên, ấn hắn ngã xuống đất. Ngay sau đó, không đợi Lưu Hạ Thiên kịp phản ứng gì, một cái miệng khổng lồ đỏ lòm như máu, tràn đầy răng nhọn liền cắn lấy đầu của hắn. Thuất. Một tiếng vỡ giòn vang lên, đầu Lưu Hạ Thiên đã bị cắn nát, trắng đỏ bắn ra, giống như một quả quýt bị người ta bóp nát. Không cần phải nói, đây chính là con bò sát mặt mũi đáng ghét, khắp người toàn mùi máu hôi tanh kia. Bò sát, hay còn gọi là lạc cờ, là tiến hóa giai đoạn 2 của sinh vật nhiễm tờ virus. Chúng không có da, máu thịt lộ hết ra ngoài, đại não cũng vậy. Chúng có lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, luôn lẩn mình trong góc tối như một bóng ma. Mặc dù không có mắt nhưng năng lực cảm ứng của chúng còn mạnh hơn cả máy dò biến nhiệt. Chỉ cần trong bóng tối, nó sẽ là ác mộng cho mọi loại sinh vật. Mới tích tắc vài giây, Lưu Hạ Thiên đã mất mạng, và cái tay Tiếu Trương bị cây thập tự giá đè vào kia cũng bị lật cờ vung đuốt đập nát sọ, hoàn toàn tử vong. Sau đó, con lật cờ kia mạnh mẽ xoay người, quay cái mồm đầy máu tươi về phía Hùng Bá. Nhưng nó cũng không dám xông lên để cho Hùng Bá một vớt, ngược lại, nó dường như vô cùng kiêng kỵ Hùng Bá. Nó chỉ dám lợn vợn đi xung quanh, thỉnh thoảng gào thét mấy tiếng về phía vị trợ giảng kia. Còn Hùng Bá thì sao? Hắn ta nhãn nhã dùng chân. Cho dù bị một con lật cờ nhìn chằm chằm nhưng hắn dường như cũng chẳng thèm để vào mắt. Hùng Bá bình tĩnh ngồi đó, giống như đang đợi cái gì. Gờ giờ à o. Lật cờ rú lên một tiếng, rốt cục cũng không nhịn được đạp thẳng bốn chân, lao về phía Hùng Bá. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Hắn đứng lên, sau đó khuỵu gối đạp mạnh một cái. Thân thể cao gần 2 mét phóng lên như một con sói hoang hung tàn. Gần như trong chớp mắt, da thịt cả người Hùng Bá gồng lên, quần áo bị cơ thịt căng rách. Đồng thời, một làn hơi mùi máu tanh âm lãnh tỏa ra từ người hắn. Làn xương màu đỏ nhạt giống như ngọn lửa, bén rễ bập bùng quanh người Hùng Bá. Người ở ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy, làn xương khói kia cứ như một tấm áo choàng da sói khoác lên người Hùng Bá. Một người một thú, gặp nhau giữa không trung. Gờ giờ a o. A hú. Hùng Bá hống lên một tiếng, tung một cước phải ra. Cái đùi tráng kiện kia như một cây roi thép, hóa thành một bóng ảnh màu đen. Tiếng không khí bị dồn nén nhanh chóng phát ra tiếng nổ đánh giòn. Chắc. Cả cái đầu của con lật cờ bị một cước của Hùng Bá đá nổ tung. Nhất chiêu sát địch. Nhắc nhở, bạn tạo thành tổn thương hỉ ở cột với lật cờ. Một đòn giết chết. Nhắc nhở, bạn giết chết lật cờ, phần thưởng 50 học điểm. Nhắc nhở, hiệu quả danh hiệu trợ giảng của học viên năm 2 Hùng Bá phát động, phần thưởng cắt giảm 50%, thực tế chỉ còn 25 học điểm. Hiệu trưởng thật nhỏ mọn. Hùng Bá bĩu môi, làn xương màu đỏ nhạt trên người từ từ tiêu tán, da thịt toàn thân cũng trở nên bình thường. Hắn tỏ vẻ chẳng thèm để tâm, ngồi về chỗ cũ. Cậu tới chế. Đột nhiên, Hùng Bá đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở miệng nói. Thanh âm nhẹ như gió quanh quẩn trong đại sảnh, cuối cùng tiêu tán vô hình. Giáo đường lại trở nên yên tĩnh. Cậu mà còn không hiện thân, tôi sẽ lôi cậu ra, đập cho một trận tơi bởi đấy, Trạch Nam. Xương đen ẩn mình của cậu có thể giấu giếm người khác nhưng không gạt được lỗ mũi của tôi. Hùng Bá tiếp tục nói. Chương 31, giáo đường bí mật, hạ. Ngay sau đó, một làn xương đen chui ra từ trong góc tường rồi xoay tròn giống như lốc xoáy. Trong màn xương đen dày đặc, vẻ mặt tái nhợt của Trạch Nam nở nụ cười quỷ dị. Hắn nói, tôi lại cứ tưởng xương đen ẩn mình có thể giấu được lỗ mũi sói hoang của cậu, nhưng không ngờ vẫn thất bại. Nói tới đây, Trạch Nam thu hồi cây ma trượng trong tay, hỏi, Kỳ Văn đâu rồi? Cô ấy đã sớm tới rồi. Hùng Bá nói xong, liền nhìn cái vũng máu trên mặt đất. Đúng chưa nhỉ? Đừng tưởng rằng mùi máu tanh nồng đậm là có thể che giấu mùi nước hoa trên người cô. Đã bảo đừng có dùng nước hoa mà cứ không nghe cơ, thứ kia sớm muộn gì cũng hại chết cô. Hừ, vừa rồi cũng không giúp tôi, hại tôi phải tự ra tay. Hiệu trưởng chỉ cho mỗi 25 học điểm, đúng là không khác gì bố thí ăn mày. Bãi máu trên mặt đất sôi lên đùng đùng, sau đó, tất cả máu ngưng tụ thành một chỗ. Vũng máu dâng lên cao, cuối cùng biến thành một thân hình thon thả lồi lõm đầy đủ. Đây rõ ràng là Kỳ Văn. Kỳ Văn yêu mị cất bước tới, cười cười nói: "Hùng Bá, thực lực của cậu lại đề cao không ít, thậm chí cả huyết lang yên cũng có thể dễ dàng sử dụng, chúc mừng chúc mừng." Hùng Bá lạnh nhạt nói: "Thủy thể của cô không phải cũng tinh tiến nhiều rồi đấy thôi." Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Thế nào? Cả hai bị chết bao nhiêu người?" Trạch Nam âm hiểm cười nói: "Chết một nửa." "Ha ha, một lũ ngu si. Chúng nó thật sự coi tôi là hộ vệ cho chúng nó." Hiệu trưởng mặc dù hạn định mỗi học viên chết sẽ trừ một điểm đánh giá tổng hợp, nhưng mà nếu ở trong trạng thái nhiệm vụ thì hạn chế này không còn hiệu quả nữa. Dù sao, hiệu trưởng cũng không muốn chúng ta phải làm bảo mẫu cho đám gà mờ đó. Thế nên tôi tìm cho chúng một cái nhiệm vụ dễ dàng. Nói tới đây, Trạch Nam nhún vai một cái. Cũng đâu có gì là lạ. Hùng Bá bĩu môi, lại hỏi Kỳ Văn. Còn cô? Kỳ Văn nói. Chẳng khác là mấy. Có mấy nữ sinh không tin tôi, chủ động rời đi. Hệ, máu trên đất này cũng có phần của bọn nó. Chúng cho rằng hào quang diễn viên chính dễ hưởng sái thế sao? Đáng đời. Đám còn lại thì tôi tìm cho chúng một nhiệm vụ không khó không dễ, sau đó liền thuận lợi thoát thân. Hiện tại tôi cũng chẳng biết chúng sống hay chết nữa. Còn cậu thì sao? Hùng Bá nói. Chết hai người rồi. Một thằng bị giò bị cắn, một thằng thì cô cũng thấy rồi. Bọn họ đều không trong trạng thái nhiệm vụ cũng không chủ động rời đi, cho nên hiệu trưởng trừ của tôi 2 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp F đúng là lô vốn mà. Thế mấy đứa còn lại? Trạch Nam hỏi. Nhận nhiệm vụ ẩn tàng cứu vớt chú cho dẫn đường mà gì? Nhiệm vụ ẩn tàng cơ á? Kỳ Văn giật mình nói. Vận khí của chúng cũng không tệ. Hùng Bá nói. Ai biết được? Chính tôi cũng giật mình. Tôi đã điều tra thuộc tính của tên kia, không ngờ cậu ta lại có 7 điểm trí lực. 7 điểm? Trạch Nam biến sắc mặt, nói. Một người mới mà lại được hiệu trưởng gắn cho 7 điểm trí lực. Hố hố, như thế phải nói là một miếng tài liệu tốt. Nếu như cậu ta lựa chọn đi theo con đường ma pháp sư, tương lai sẽ khó có thể lường được. Kỳ Văn cũng nói. 7 điểm trí lực? Ừm, quả là có tiềm lực, có lẽ nên tiến cử cậu ta với học trưởng Sùng Minh. Hùng Bá nhún vai nói. Nhưng đáng tiếc là cậu ta chỉ có 34 năm tuổi thọ. Gì? Kỳ Văn và Trạch Nam ngạc nhiên liếc nhìn nhau. Thế này có coi là trời cao đấu kỵ anh tài không? Kỳ Văn mỉm cười. Trạch Nam nói. Tiếc thật, tiếc thật. Trời cao đấu kỵ anh tài, đúng là trời cao đấu kỵ anh tài. Hùng Bá bĩu môi, nói. Hai người đừng quên, trong đại học chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuổi thọ có thể giảm xuống cũng có thể tăng lên. Tạm thời chúng ta cứ đứng bên ngắm nhìn đi, nếu như cậu ta thật sự là một nhân tài thì tôi không ngại tiến cử cậu ta tới cho học trưởng Sùng Minh. Ngưng một chút, Hùng Bá lại nói tiếp. Được rồi, không nói nhảm nữa, làm chuyện chính thôi. Kỳ Văn, thế nào rồi? Kỳ Văn cười nói. Yên tâm, tôi đã tìm được cửa vào. Quả nhiên như lời học trưởng Sùng Minh nói, phía dưới giáo đường này có cả khôn. Tôi nghĩ, ban đầu học trưởng Sùng Minh là lợi dụng phát hiện này nên mới hoàn thành được phần thưởng cao nhất kia. Vốn tôi cũng không để ý tại sao đám lật cờ kia lại xuất hiện ở giáo đường, chúng ta đều cho rằng đây là an bài trong kịch bản nhưng không ngờ, chỗ này lại có nguyên nhân khác. Cũng chỉ có đại năng giả như học trưởng Sùng Minh mới có thể phát hiện được bí mật này. Ừ, chỉ có thể là học trưởng Sùng Minh một con người, không, phải nói là một vị thần kinh tài tuyệt diễm như thế mới hoàn thành nổi nhiệm vụ bất khả thi kia. Nếu như chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng có thể kiếm một khoản lớn. Trạch Nam không hề che giấu sự sùng bái của mình với học trưởng Sùng Minh, chẳng cần biết trước kia chính học trưởng Sùng Minh khiến hắn bị cắt giảm 20 năm tuổi thọ. Trạch Nam lại kích động nói tiếp. 5.000 học điểm, 20 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp C. Cho dù phần thưởng bị cắt giảm một nửa thì vẫn là một khoản tiền lớn. Chúng ta vừa mới bước chân vào năm 2, rất nhiều kỹ năng và cường hóa có thể thăng cấp lần nữa. Số học điểm cực khổ tích cóp lúc trước đã khô kiệt, lần này có thể kiếm thêm một khoản lớn, thật sự khiến người ta hưng phấn đến run rẩy. Ừ, Hùng Bá cũng kích động. Nhưng không cần kinh thường, dù sao năng lực của chúng ta cũng bị hiệu trưởng tức mất 50%, nhiệm vụ này chẳng dễ ăn thế đâu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là học trưởng Sùng Minh đang khảo nghiệm chúng ta, nhất định không thể thất bại. Kỳ Văn sáng mắt, nắm chặt hai tay đặt trước ngực như một cô bé con, khuôn mặt không hề che giấu sự sùng bái và kính ngưỡng. Đại dự ngôn thuật của học tỷ Không Minh càng ngày càng mạnh rồi, quả thực gần như thần. Chị ấy có thể đơn giản hóa quyết sách của hiệu trưởng. Nếu không có chị ấy, chúng ta đâu dễ dàng đi vào thế giới rẻ xì đẻ nệ điều này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng cao nhất cũng khó nữa. Nghe thấy mấy chữ học tỷ Không Minh, khuôn mặt tái nhợt của Trạch Nam xuất hiện sự say mê, sắc mặt vậy mà trở nên hồng nhuận. Nhưng mà một khắc sau, vẻ mặt của hắn lại ảm đạm trở lại. Hắn nhỏ giọng nói, chỉ có thể là đại năng giả như học trưởng Sùng Minh mới xứng đôi với học tỷ Không Minh thôi. Những người khác, ai cũng không xứng, tuyệt đối không xứng. Hùng Bá liếc mắt nhìn Trạch Nam một cái, bĩu môi nói: "Được rồi, tranh thủ thời gian đi thôi, mặc dù đã biết đường đi nhưng chúng ta vẫn cần dò dẫm. Có thể nhận được sự ưu ái của học trưởng Sùng Minh hay không, phải xem ở lần này."
"Ừ."
Nghĩa trang phía sau giáo đường, Kỳ Văn dẫn Hùng Bá và Trạch Nam nhàn nhã đi tới, không thèm để ý đám giòm bị bò đầy đất kia một chút nào. Trong mắt họ, lũ kia không phải giòm bị kinh khủng mà là mấy con kiến nhu nhược. Chu vi chung quanh ba người có một vòng bảo hộ bằng nước. Vòng bảo hộ màu u lam ngăn trở đám xác chết hôi thối kia ở bên ngoài, mặc cho bọn chúng có gào thét, gặm cắn thế nào cũng không thể đột phá được màng bảo hộ. Ở đây, Kỳ Văn dừng trước một bia mộ. Trên bia mộ có một câu văn tưởng niệm người chết bằng tiếng Anh, dịch ra là: "Một cánh cửa đi thông thiên đường, mong người ra đi được yên nghỉ." "Ha ha, vừa là đi thông thiên đường vừa là người ra đi, hiệu trưởng nhàm chán thật đấy." Trạch Nam nói. Hùng Bá hừ lạnh: "Cậu không muốn sống nữa sao, dám trêu đùa ông ta như thế? Chỉ nói tí thôi mà." Trạch Nam nhún vai. Kỳ Văn không để ý tới bọn họ, vươn ngón tay ngọc quẹt qua hai từ đơn tiếng Anh thiên đường và yên nghỉ. Rắc. Một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó là thanh âm đá cứng ma sát với nhau. Không khí trong nghĩa trang trở nên âm u đáng sợ hơn. Một lối đi tối như mực hiện ra ngay phía trên ngôi mộ, một con đường không biết điểm cuối, là cái chết hay là thiên đường. "Đi thôi." Hùng Bá nói rồi dẫn đầu nhảy xuống. Kỳ Văn và Trạch Nam đuổi theo ngay sau. Sau đó, cánh cửa hầm từ từ khép lại chỉ để lại một đám giòm bì trên mặt đất, mờ mịt gầm rú. Đêm tối vẫn như cũ. Chương 32, động tĩnh của năm phe, thượng. "Đội trưởng, tôi có một nghi vấn muốn hỏi anh. Tại sao chúng ta lại phải hợp tác với tay tổng quản lý âm hiểm xảo trá kia? Tôi nghĩ mãi mà không rõ, coi như chúng ta không có sự hỗ trợ về tình báo và vũ khí của công ty ủm bờ dẻo lạt thì chúng ta cũng có thể báo thủ cho đồng đội mà." Trong một con hẻm tối mở, bốn người đứng đó, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Họ xếp thành một đội hình đặc thủ, chậm rãi di động. Đi một lúc, gã đồng đội phía sau Nicolas lên tiếng. Người này có vóc dáng không cao không thấp, diện mạo bình thường nhưng mái tóc trắng của hắn lại vô cùng bắt mắt, tuổi ước chừng 30. Người này chính là Jack, một chuyên gia chất nổ điên cuồng. Ánh sáng chói lòa khi mọi thứ nổ tung giống như mặt trời mọc lên từ biển. Âm thanh vang dội khi mọi thứ nổ tung còn dễ nghe hơn cả nhạc giao hưởng của bệ ỷ thổ vần. "Chúng nó khiến tôi mê luyến không thể kìm chế nổi." Đây là lời nói rắc bên khóe miệng của hắn. Nicolas nói, "Không có trợ giúp về vũ khí và tình báo, chúng ta vẫn có thể giết chết những tên đặc công Trung Quốc kia. Nhưng mà nếu như không hợp tác với công ty Ủm Mỡ Dẻo Lạ, chúng ta rất khó rời khỏi cái thành phố đáng chết này, sớm muộn rồi cũng có ngày trở thành thức ăn trong miệng lũ zombie. Tôi phải có trách nhiệm với mạng sống của các cậu." "Sợ chết là biểu hiện nhu nhược." Giác nói, "Cái bọn Ủm Mỡ Dẻo Lạ kia cũng là lũ sói đói ăn thịt uống máu. Tôi tình nguyện chết cũng không muốn hợp tác với bọn họ." Nicolas nói, "Nhưng tôi mới là đội trưởng của các cậu. Tôi có quyền quyết định nên làm gì hoặc không nên làm gì, trừ khi cậu rời khỏi Stars." Giác đưa mặt, túi đầu không nói gì. Cô gái da đen đứng phía sau giặt vỗ vai hắn, cười nói: "Dắt, đội trưởng nói đúng đấy. Anh ấy mới là đội trưởng, cậu nên biết điều phục tùng mệnh lệnh đi." Cô gái da đen này có một vết sẹo hồng trên mặt, khi cười để lộ hàm răng trắng đoãn, khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Dắt quay đầu, trợn mắt nhìn cô ta một cái, hừ hừ hai tiếng nhưng không nói gì. Thanh niên Ấn Độ đứng cạnh cô gái da đen lại nói: "Con chuột, Dắt, chết tiệt nhà mày, đừng có dùng cái đôi mắt chuột kia để nhìn phốt của tao, cẩn thận tao móc nó ra đấy." "Mọ gì ý? Mày không muốn bị tao chế thành bom thì câm mẹ nó một vào. Trừ khi mày muốn thử nghiệm cái cảm giác rực rỡ khi bản thân bị nổ tung trong nháy mắt." Thanh niên Ấn Độ tên Mỏ Gì Y nhún vai, nắm lấy tay phốt, nói: "Tao chống mắt mà chờ đây này, nhưng mà trước đó tốt nhất mày đừng có bị phốt của tao độc chết." Nói xong, Mỏ Gì Y dùng ánh mắt dịu dàng nhìn phốt. Phốt mỉm cười với Mỏ Gì Y, giữa bọn họ dường như có một sự ăn ý vô hình. "Thôi đi mấy người." Nicolas nói. "Cãi nhau cũng phải nhìn thời điểm chứ, muốn giữ mạng thì để cao tinh thần lên, bắt đầu rồi đấy." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Lúc này, một cột sáng trắng chiếu xuống trừ phía trên, kèm theo đó là tiếng động do gió ma sát với cánh quạt trực thăng tạo ra. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy phía dưới bụng trực thăng là một cánh dù màu trắng. Hai cái thùng sắt được thả dù xuống từ trên máy bay, vừa vặn rơi ở gần đám người Nicolas. "Đi thôi, nhìn xem ông chủ cũ chuẩn bị cho chúng ta quà gì nào." Nicolas phất tay, dẫn đầu đi ra. Chỗ buồng điện thoại diễn ra cuộc giao dịch, Doãn Khoáng ngửa đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng trên trời, nói: "Hiệu suất nhanh thật." Một thùng kim khí rơi từ trên cao xuống, cách chỗ Doãn Khoáng đứng một khoảng không xa. Cái thùng chạm đất khiến mặt đường nổi lên một đám bụi. Doãn Khoáng cầm lấy hai ngay bên cạnh, cười nói: "Quý ông tôn kính, tôi đã nhận được món quà của ông, cảm ơn sự khẳng khái của ông. Dĩ nhiên, tôi không hy vọng ông động tay động chân gì trên đó. Con chó kia vẫn luôn đợi chờ tôi ở một nơi an toàn." Nói xong, hắn cũng không quản người bên kia nói gì mà đã ôm lấy con chó lạp dạ đỏ trên đất, đi đến trước cái thùng có nhãn hiệu của công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ. Hắn đặt con chó phía trước cái thùng rồi thò tay chậm rãi mở nắp ra. Đây không phải do Doãn Khoáng quá cẩn thận mà vì giao dịch với công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ giống như biểu diễn xiếc đi trên dây vậy, phía dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần xẻ chân một cái là tan xương nát thịt, kết quả vạn kiếp bất phục. Nếu như công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ động tay động chân gì trên cái thùng mà Doãn Khoáng lại coi thường không để ý, đoán chừng hắn sẽ không biết mình chết thế nào. Cái thùng cuối cùng cũng được mở ra, không có độc khí, không có bom, cũng không có bấy gì cả. Doãn Khoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới đi đến chính diện cái thùng, xem xét món đồ ở trong. 10 quả lựu đạn đặc chế màu đen, một khẩu súng trường M4, 2 băng đạn dài, 2 khẩu súng lục UFR, 4 băng đạn dành cho súng lục, một thanh đao quân dụng, một cuộn dây thép, một hộp cứu thương chữ thập đỏ, một bộ đồng thuộc bảo vệ tự chế của công ty Umbrella là gồm mũ bảo hiểm, miếng che đầu gối, che khuỷu tay, giày quân đội, găng tay, ống nhòm nhìn ban đêm. Ngoài ra còn có 2 hộp thịt bò và một gói bánh nướng. Đồ rất nhiều cũng vô cùng đầy đủ, có thể nhìn ra, người chuẩn bị đã tốn công sức suy tính hết tất cả mọi thứ Doãn Khoáng cần. Doãn Khoáng nhìn những thứ trong thùng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đồ tốt nhiều quá, bỏ thì thương mà vương thì tội. Doãn Khoáng cầm lấy một khẩu súng trong đó, tuy nhiên hắn không nhận được nhắc nhở gì từ hiệu trưởng, càng không có giới thiệu cặn kẽ về khẩu súng. Doãn Khoáng cười khổ một tiếng. Xem ra đây chính là đạo cụ trong nội dung vở kịch mà học trưởng Hùng Bá nói. Nói vậy, cho dù ném cũng không tiếc, dù sao cũng không thể đặt vào trong hòm đồ được, càng không cách nào mang ra khỏi thế giới này. Cái gọi là đạo cụ trong nội dung vở kịch chính là những vật phẩm xuất hiện tại chỗ trong thế giới, ví dụ như vũ khí, trang bị và một số vật dụng đặc thù. Đạo cụ trong nội dung vở kịch có thể sử dụng nhưng không cách nào mang nó ra khỏi chẳng cảnh, chỉ có thể sử dụng trong thế giới đó. Cho nên, hiệu trưởng sẽ không có giải thích gì về nó, càng không thể bỏ nó vào trong hòm đồ, chỉ có thể dắt theo bên người, vô cùng phiền toái. Hòm đồ của Doãn Khoáng chỉ có 3 ô vuông, cũng chỉ có thể để 3 thứ. Một ô hắn đã để giọt máu trái tim, 2 cái khác trống không. Đang khi Doãn Khoáng cau mày, một âm thanh vang lên, rõ ràng là tiếng chuông từ buồng điện thoại. Doãn Khoáng bĩu môi, đi ra nhận điện thoại. Thế nào, cậu bạn Trung Quốc, cậu có hài lòng với những món quà này không? Tôi tin rằng với những thứ đó, cậu có thể dễ dàng báo thủ cho bạn mình. Tôi rất hài lòng, vô cùng cảm ơn. Doãn Khoáng cười nói. Tôi chờ tin tức tốt từ cậu. Tôi hy vọng cậu có thể sớm thành công, dù sao trong thành phố giặc cùn này khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Ông sẽ được như nguyện. Nói xong, Doãn Khoáng cúp điện thoại lại. Sắp bắt đầu rồi, chỉ mong có thể tiến hành ý như kế hoạch. Nói xong, Doãn Khoáng cúi người, dùng sức kéo cái thùng đi vào trong bóng tối. Màn ảnh lóe lên, chàng thanh niên Trung Quốc kéo chiếc thùng kim loại, biến mất trong màn đêm đen nhánh. Tổng quản lý phân bộ giặc cùn của công ty Umbrella là nét miệng cười, ánh mắt lạnh lùng không hề che giấu sự khinh miệt. Hắn nói, theo dõi tín hiệu của nó, tập trung vị trí. Sau đó truyền tin cho thằng Nicolas ngu xuẩn kia. Hừ hừ, thằng nhỏ Trung Quốc kia, mày cứ từ từ nếm thử món ăn ngon tao tặng đi. Hai con cá đánh nhau, người đánh cá như tao chỉ cần ngồi bên thu lợi, ha ha. Có lẽ gã tổng quản lý này mà hiểu rõ về văn hóa Trung Quốc, hắn sẽ nói thẳng ra câu ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Vâng thưa sếp. Cô gái tóc vàng đáp. Sau đó, tổng quản lý kia ngắt tay, gọi một gã da đen khá cao to đang đứng cạnh lại. Chúng ta còn có một đội hậu cần đúng không? Thưa sếp, đội hậu cần là lực lượng cuối cùng chúng ta. Gã da đen kia dường như hiểu tổng quản lý có ý gì, hắn nói. Đồng thời nó cũng là lực lượng cuối cùng bảo vệ trụ sở. Bởi vì sắp sửa đi vào kế hoạch thanh tẩy cho nên cần phải đảm bảo an toàn cho trụ sở. Hơn nữa, chỉ có tổng bộ công ty mới có quyền điều phái đội hậu cần. Tổng quản lý từ từ quay đầu, nói. Xin lỗi, tôi không nghe rõ anh nói cái gì. Thưa sếp, phục tùng mệnh lệnh đi, quý ngài bảo vệ. Tổng quản lý liếc mắt nhìn gã da đen một cái, ánh mắt âm lãnh như muốn nhìn thấu nội tâm. Anh cũng thấy rồi đấy, mặc dù tôi không có quyền sử dụng lực lượng kia nhưng tôi lại có quyền đuổi việc anh. Hơn nữa, chẳng lẽ anh cho là có ai tới viếng thăm trụ sở của chúng ta vào lúc này? Nếu như có, với tư cách là chủ nhà, tôi rất vui lòng chiêu đãi họ thật cẩn thận. Gã da đen đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng ngẩng đầu đỡ ngực nói. Tuân lệnh sếp. Tốt lắm. Tổng quản lý nở nụ cười, nói. Phái đội hậu cần ra, tìm một chỗ bí mật nào đấy, sau đó, đợi khi hai phe chúng nó lưỡng bại câu thương. Hãy bắt cả lũ lại. Nhớ lấy, phải bắt sống, tôi còn có nhiều thứ muốn tiếp đãi chúng. Vâng thưa sếp. Gã da đen hô lên một tiếng, sau đó thối lui rời khỏi bộ chỉ huy. Cậu bé Trung Quốc, không phải cậu muốn có được tờ virus hay sao? Cậu yên tâm đi, chỗ này của tôi đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều tờ virus. Chương 33, động tĩnh của năm phe, hạ. Màn đêm buông xuống, nơi nào đó tại khu phía nam thành phố Giặc Cùn. Nhóm 4 người Lê Sương Mộc đi tới con hẻm lúc trước chia tay với Doãn Khoáng. Vương Ninh đột nhiên dừng lại, đi tới trước đống rác, khom lưng nhặt lên một vật hình tròn. Cậu nhặt cái gì thế? Tăng Phi tò mò hỏi. Vương Ninh siết chặt tay, vô cùng bí ẩn giấu đi cái máy phát tín hiệu cỡ nhỏ dính trên lựu đạn, sau đó mở tay ra nói. Là lựu đạn tôi tặng Doãn Khoáng. Lựu đạn? Tăng Phi biến sắc mặt, nói. Chẳng lẽ Doãn Khoáng đã xảy ra chuyện gì? Lê Sương Một cũng đi tới bên đống rác, nhặt một cái gói nhỏ lên rồi nói. Còn cả thuốc cứu chữa hiệu quả nhanh cậu cho nữa. Tăng Phi ngây người, rất nhanh liền nghĩ tới một khả năng. Có phải ý của các cậu là tự Doãn Khoáng ném đi? Rất rõ ràng, nếu như Doãn Khoáng thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không bối rối đến nỗi ném lựu đạn rồi ném cả thuốc cứu chữa có khả năng nâng cao sinh mệnh cho mình. Giải thích duy nhất đó là Doãn Khoáng tự ném đi. Nhưng mà cậu ấy sao phải làm vậy? Bây giờ, Thăng Phi cảm thấy hơi mất hứng. Hắn tốt bụng đưa tặng lại bị người ta ném đi như ném rất thế, đổi lại là ai cũng khó chịu. Lê Sương Mục nhìn lướt qua Vương Ninh, nói. Không biết, có lẽ cậu ấy không tin tưởng chúng ta, dù sao, cách làm lúc trước của chúng ta cũng hơi quá mức. Thăng Phi lặng lẽ mở mắt, thở dài một hơi, nói. cậu nói phải lúc ấy chúng ta chỉ lo cho an toàn của bản thân, chẳng những cự tuyệt kế hoạch của cậu ấy mà còn định đưa cậu ấy ra làm bia đỡ đạn. Nếu như đổi lại là tôi.
Vương Ninh nghe thấy hàm ý trong lời nói của Lê Sương Mục, cái gọi là cách làm lúc trước của chúng ta cũng hơi quá mức, chỉ sợ là ám chỉ hắn đây. Nhưng mà Vương Ninh cũng rất tò mò, làm sao Lê Sương Mục lại không tố giác trước mặt mọi người là hắn đã động tay động chân lên lựu đạn.
Cậu ta muốn làm gì?
Nghi ngờ trong lòng Vương Ninh càng lúc càng lớn.
Lê Sương Mục nói.
Mặc kệ đi, trước mắt cứ tìm được cậu ta rồi nói. Nếu như giữa chúng ta thật sự tồn tại hiểu lầm, tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng, hoan gian nên giải không nên kết.
Ở cái chỗ nguy hiểm này, nhiều một người bạn là ít đi một phần nguy hiểm. Ngay cả khi không thể trở thành bạn, ít nhất cũng đừng trở thành kẻ thù.
Các cậu thấy sao?
Thăng Phi vô cùng đồng ý, gật đầu nói.
Lê Sương Mục nói rất đúng, hiểu lầm nên gỡ bỏ.
Vương Ninh gật đầu nhưng trong lòng hắn lại thầm khinh thường.
Lê Sương Mục mày mà coi người khác làm bạn á.
Thật đúng là buồn cười.
Nếu tao nhớ không nhầm, lúc trước tao còn nhận nhiệm vụ mày thuê, đi giết một thằng đã từng được mày gọi là bạn tốt, cái loại mày mà xứng nhắc tới hai chữ bạn bè.
Đi thôi, ông dẫn đường chỉ có tuổi thọ một tiếng đồng hồ, hiện tại đã qua nửa giờ rồi.
Lê Sương Mục nói.
Thời gian của chúng ta không còn nhiều.
Đám người Tăng Phi gật đầu.
Dần dần, thân ảnh 5 người chìm vào trong bóng tối.
Lê Sương Mục, cậu nói xem.
Doãn Khoáng có thể thành công không?
Cậu ấy có thể đổi được con chó kia lấy tờ vi rút chứ?
Trên đường đi, Tăng Phi không nhịn được cất tiếng hỏi.
Tôi có cảm giác dường như Doãn Khoáng sẽ làm được.
Khi nãy vừa đi vừa suy nghĩ, tôi thấy cậu ấy không hề đơn giản chút nào, hình như rất nhiều chuyện đều nằm trong tính toán của cậu ấy.
Những suy luận lúc trước cậu ấy đưa ra đều vô cùng chính xác.
Nếu như không phải chúng ta mai phục kỹ, đến khi đám lính kia tới, chỉ sợ đã bị giết sạch cả lũ.
Lúc này, Tiền Tiến Tiến rất ít nói cũng mở miệng.
Nhưng là Lê Sương Mục vạch ra phương án phục kích mà.
Lê Sương Mục nói.
Tăng Phi nói rất đúng.
Nếu không có phân tích trước đó của Doãn Khoáng, tôi cũng không thể vạch ra kế hoạch tác chiến nhanh như thế, nói không chừng chúng ta còn chia ra khắp nơi để tìm kiếm con chó kia rồi cuối cùng bị đám lính giết hết sạch.
Trong nhiệm vụ đó, công lao của Doãn Khoáng không thể bỏ qua.
Trong bóng tối, Tiền Tiến Tiến khẽ mím môi, lòng thầm tức giận.
Em đang biện giải cho anh cơ mà tại sao lại để cho người khác cướp hết công lao?
Ừ, tôi cũng thấy thế.
Vương Ninh đột nhiên nói.
Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta còn đang hiểu lầm nhau, nếu không, lấy đầu óc của cậu ta, cộng thêm thân thủ của Lê Sương Mục, cùng với khả năng bắn tỉa của Tăng Phi, như vậy thực lực tổ hợp sẽ vô cùng cường đại.
Lê Sương Mục nói.
Nếu chỉ hiểu lầm là tốt nhất, dù sao, hiểu lầm vẫn có thể giải thích rõ.
Nói xong, hắn lại nói.
Lúc nãy tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Các cậu nói xem, liệu Doãn Khoáng có dùng con chó làm điều kiện, để cho người của công ty ủm bờ dẻo là tới đối phó với đám lính kia không?
Không đợi những người khác trả lời, Lê Sương Mục lại nói.
Điều khiến tôi lo lắng hơn đó là công ty ủm bờ dẻo lạ liệu có lợi dụng ngược lại đám lính tới để đối phó Doãn Khoáng không?
Không, phải nói là tới đối phó với tất cả chúng ta không?
Đây là điều tôi lo nhất.
Mặc dù dọc đường đi chúng ta vẫn cẩn thận tránh né những camera thăm dò, nhưng cả thành phố giặc cùn này đều nằm trong sự quản chế của công ty ủm bờ dẻo lạ, muốn không bị phát hiện là hơi khó.
À, vậy không phải chúng ta đang rất nguy hiểm sao?
Tiền Tiến Tiến kêu lên.
Vương Ninh nói.
Tôi cảm thấy, kẻ gặp nguy hiểm có khi chỉ mình Doãn Khoáng thôi.
Bởi vì cậu ta muốn giao dịch với công ty ủm bờ dẻo lạ cho nên sẽ lộ vị trí của mình, nói không chừng giờ này đã bị bắt rồi cũng nên.
Còn chúng ta, chỉ là có khả năng thôi, nếu cẩn thận chút thì không có gì phải lo.
Vương Ninh đã sớm phá hủy cái máy phát tín hiệu cỡ nhỏ kia cho nên hắn căn bản không lo bị lộ.
Chớ nói tới việc bị máy camera theo dõi, với một sát thủ tiêu chuẩn như hắn, việc hành động bí mật là trụ cột trong cả chương trình học.
Lê Sương Mục lắc đầu nói.
Đừng xem thường bất cứ người hoặc thế lực nào, nhất là công ty ủm bờ dẻo lạ.
Đợi chút, nếu như chúng ta phát hiện ra hành tung của Doãn Khoáng, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ để xem cậu ta đang tính toán gì đã.
Tiền Tiến Tiến hỏi.
Nếu như cậu ấy gặp nguy hiểm gì sao?
Chúng ta có cứu cậu ấy không?
Lê Sương Mục trầm mặc một chút, nói.
Cứ xem tình huống thế nào đã.
Hiện tại, đầu óc tôi đang rất rối, chúng ta còn non nớt quá, tình huống bây giờ hỏng bét cả.
Càng nghĩ lại càng loạn, chỉ có thể đi từng bước mò từng bước thôi.
Xem ra, muốn sống sót tốt ở cái đại học này, chúng ta phải sớm trưởng thành lên.
Bọn Vương Linh gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, một ánh lửa chói mắt bốc lên ở những tòa nhà phía xa, lúc lâu sau mới bị màn đêm nhấn chìm.
Vài giây tiếp theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới chuyển tới, đùng đùng liên tiếp như tiếng người khổng lồ đánh trống.
Ánh lửa yếu ớt chiếu sáng con hẻm âm u, cả khuôn mặt kinh ngạc của đám người Lê Sương Mục cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mẹ kiếp, biết ngay là để hoàn thành cái nhiệm vụ phần thưởng cuối cùng này chẳng đơn giản gì mà.
Đây là đợt lật cờ thứ mấy rồi không biết.
Trong một căn hầm ẩm ướt tối mở, một tiếng nói đầy tức giận vang lên.
Đường hầm quanh co, ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên, chiếu sáng vách tường hầm, sau đó bóng tối lại bao trùm tất cả.
Trong thời gian một cái chớp mắt khi tầng hầm đống như nét,